ิปัสสิโกโอปะนังิโกปะจาตังเวนิทาโพเมโยเอหิวะมิมานโนภะคะวะโตสาวกะทังโฆอุจุปปิปันโนภะคะวะโตสาวกะทังโฆญาญะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะทังโฆสามีจิปปิปันโนภะคะวะโตสาวกะทังโฆญาญะญาปุริสัยุคานิอาสปุริสะบงกาเอตัปะกะวะโตสาวกะสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยนาคิเนยโยอัญจวิกะระเนยโยอนุตตังบุญญะเกตังโลกัสสาหิ
สาธุเกินยาคำโตเรา
tiến đến nơi Phật ngự đành để thế tôn người nóng rồi đứng một bán phương kính bên phân bằng lời kể rằng chữ tiên ba nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành đến ngày kỳ bí mật hoan hỷ dạy chúng con để phúc lên cao thượng thế tôn thì lời hỏi rồi giảng dạy như vậy sống nên vui kẻ há thân cần bên trí hiền đúng nhường thần tôn đức là phúc lên cao thượng ở chú sơ tên họ công đương trường là làm chân chánh hướng tư tâm là phúc lên cao thượng đã văn nghề nghiệp rồi kéo quân liền hồng bằng nói những lời chân chất là phúc lên cao thượng hiểu phần bằng chân thành chấm sông bờ và con sông bằng nghệ thương thiện là phúc lên cao thượng bố thi hành đúng pháp dư nguyên hàng nguyên buộc không nói lầm là phúc lên cao thượng xả lý tâm hiền ác tự chế không say xưa tinh thần không thiện pháp là phúc lên cao thượng biết phương chứng kiêm nhường trí tôn và đi ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận nhục tánh thượng hóa thượng hiếp kiếm xa môn tùy thời làm luận pháp là phúc lên cao thượng sống phàm hành thấy được lý thanh đế chứng hô hoa niết bàn là phúc lên cao thượng khi xuống chạm biết đời đấng không đóng không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lên cao thượng những sợ hành như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lên cao
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con vô thường không chính thành kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni, xin chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ ba ngày 20 tháng 3 năm 2012, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ban Phát mỗi ngày, giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston 7:30 đến 10:00 sáng, New York 8:30 đến 11:00 sáng, California 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 1:30 đến 4:00 chiều, Sydney 11:30 tối đến 2:00 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma niệm chết sẽ do Đại Đức Tự Quyền giảng giải với sự điều hòa của chư tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp lãnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiển tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 48 vị. Đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hổ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch sư Tôn Đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay ngày 20 tháng 3 năm 2012, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Thamma niệm chết thuộc tăng chi bộ Anguttara Nikaya, hòa thượng Thích Minh Châu dịch diệp. Chúng con kính cung thỉnh đại đức Pháp Tín từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến đại đức Đại Quyền, đại đức Minh Hạnh, cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở Trung Trung mà chúng con chưa biết. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam chính nữ. Kính thưa quý vị, hôm nay Trung Phật Pháp Buddha Thamma của chúng ta sẽ được học một cái đề tài nói về niệm chết. Kính thưa quý vị, thật sự ra ở trong thế gian này thường thường ai nghe nói đến chữ chết cũng rất là sợ. Nhưng mà đối với những người trong cuộc tu của chúng ta đó, chúng ta luôn luôn nhớ có những điều mà chúng ta rất là muốn tránh nhưng mà tránh không được. Có những điều mà chúng ta sẽ chứng kiến, thí dụ như là già, bệnh và chết. Chúng ta muốn tránh nhưng mà tránh không được. Chúng ta muốn không chứng kiến nhưng mà không chứng kiến nó cũng không được. Thành ra đó, Đức Phật dạy cho chúng ta niệm chết đó, để chi quý vị? Để cho mình có một cái ý thức mình không có dính mắc với cái thế giới này quá. Hoặc là mình không có dính mắc về cái cuộc đời này quá. Hoặc là mình không có dính mắc đối với cái xác thân này quá. Thật sự ra đó, đây là những cái điều mà làm cho chúng ta đó dễ có cái cơ hội để mà mình ly tham, dễ có cái cơ hội để mà mình dành cái thời gian để mà mình tu tập. Thật sự ra khi mà mình nói về cái xui rủi, thật sự ra cái điều xui rủi này nó không phải là xui rủi, nhưng mà cái điều này thật sự nó sẽ xảy ra. Nhưng mà đối với những người có trí hoặc là những người mà ý thức được cái sự khổ thì thường thường người ta ưa tìm một cái đề mục nào đó để tu tập. Nhờ vậy mà trong cái đời sống của người ta hàng ngày, càng ngày sẽ càng được cái sự an vui, do mình có sự chánh niệm và tỉnh giác. Đây cũng là những cái đề mục làm cho mình dễ phát sanh lên cái sự chánh niệm và cái sự tỉnh giác. Một chút nữa đây thì chúng ta sẽ được Đại Đức Tuệ Quyền thuyết giảng, là vị giảng sư chính ở trong ngày, sẽ đề cập đến cái vấn đề về cái sự niệm chết này được sâu sắc hơn. Nhưng trước khi thỉnh Đại Đức Tuệ Quyền thuyết giảng thì xin kính mời vị MC đó là Phật tử Anicca hãy đọc bằng chữ văn, sau đó thỉnh Đại Đức Tuệ Quyền thuyết giảng. Nam mô Buddhaya.
Sa thứ thành thầy và chúng con kính tri ân Đại Đức Pháp Tính đã dẫn nhập cho bài học hôm nay. Và con Anicca thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni và kính chào tất cả quý đạo hữu. Và con xin được đọc chánh kinh niệm chết tăng chi bộ do hòa thượng Thích Minh Châu dịch viện. Chương 6, sáu pháp phẩm cần phải nhớ. Niệm chết. Một thời Thế Tôn trú ở Na Di Cá tại Gìn Giá Kawasatha. Tại đây Thế Tôn dạy các tỳ kheo niệm chết. Này các tỳ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, thời có quả lớn, có lợi ích lớn, thể nhập vào bất tử, cứu cánh là bất tử. Tu tập niệm chết như thế nào, làm cho sung mãn niệm chết như thế nào, thời đưa đến quả lớn, lợi ích lớn, thể nhập vào bất tử, cứu cánh là bất tử. Ở đây, này các tỳ kheo, khi ngài vừa tàn và đêm vừa an trú suy tư như sau: các nhân duyên đem đến cái chết cho ta rất nhiều. Con rắn có thể cắn ta, con bò cạp có thể cắn ta, hay con rít có thể cắn ta. Do vậy, ta có thể mệnh chung, như vậy sẽ trở ngại cho ta. Ta có thể vấp ngã và té xuống. Cơm ta ăn có thể làm ta mắc bệnh khi ăn, hay mặc có thể khuấy động ta, đàm có thể khuấy động ta, các gió như kiếm có thể khuấy động ta, và như vậy có thể làm ta mệnh chung, như vậy sẽ là chướng ngại cho ta. Này các tỳ kheo ấy cần phải suy xét như sau: nếu ta còn có những pháp ác bất thiện chưa được đoạn tận, nếu ta lỡ mệnh chung đêm nay, chúng có thể là chướng ngại cho ta. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo trong khi suy xét như vậy biết được như sau: ta có những pháp ác bất thiện chưa được đoạn tận, nếu ta có mệnh chung đêm nay, chúng có thể là chướng ngại cho ta. Thời này các tỳ kheo ấy để đoạn tận các pháp ác bất thiện, hãy cần phải tận lực tác động ước muốn, tinh tấn, tinh cần, nỗ lực, không có thối chuyển, chánh niệm và tỉnh giác. Ví như này các tỳ kheo, áo bị cháy hay đầu bị cháy, thời để dập tắt áo hay đầu ấy, cần phải tận lực tác động ước muốn, tinh tấn, tinh cần, nỗ lực, không có thối chuyển, chánh niệm và tỉnh giác. Cũng vậy này các tỳ kheo ấy để đoạn tận các ác bất thiện pháp ấy, cần phải tận lực tác động ước muốn, tinh tấn, tinh cần, nỗ lực, không có thối chuyển, chánh niệm và tỉnh giác. Nếu tỳ kheo ấy không trong khi suy xét biết được như sau: ta có những pháp bất thiện chưa được đoạn tận, nếu ta lỡ mệnh chung đêm nay, chúng có thể là chướng ngại cho ta. Này các tỳ kheo, vị tỳ kheo ấy cần phải sống hoan hỷ hân hoan, ngày đêm cần phải học tập được các thiện pháp. Ở đây này các tỳ kheo khi đêm vừa tàn và ngày vừa an trú, suy tư như sau: các nhân duyên đem đến cái chết cho ta rất nhiều, con rắn có thể cắn ta, con bọ cạp có thể cắn ta, và hay con rít có thể cắn ta, do vậy ta có thể mệnh chung, như vậy là chướng ngại cho ta. Ta có thể vấp ngã và té xuống, cơm ta ăn có thể ta mắc bệnh khi ăn, hay mật có thể khuấy động ta, hay đàm có thể khuấy động ta, các gió như kiếm có thể khuấy động ta, và như vậy có thể là ta mệnh chung, như vậy sẽ là chướng ngại cho ta. Này các tỳ kheo ấy cần phải suy xét như sau: nếu ta còn có những ác bất thiện chưa được đoạn tận, nếu ta lỡ mệnh chung trong ngày hôm nay, chúng có thể là chướng ngại cho ta. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo trong khi suy xét như vậy biết được như sau: ta có những pháp ác bất thiện chưa được đoạn tận, nếu ta lỡ mệnh chung ngày hôm nay, chúng có thể là chướng ngại cho ta. Thời này các tỳ kheo ấy để đoạn tận các pháp ác bất thiện ấy, cần phải tận lực tác động ước muốn, tinh tấn, tinh cần, nỗ lực, không có thối chuyển, chánh niệm và tỉnh giác. Ví như này các tỳ kheo, áo bị cháy hay đầu bị cháy, thời để dập tắt áo ấy hay đầu ấy, cần phải tận lực tác động ước muốn, tinh tấn, tinh cần, nỗ lực, không có thối chuyển, chánh niệm và tỉnh giác. Cũng vậy này các tỳ kheo ấy ở đoạn tận để đoạn tận các ác bất thiện pháp ấy, cần phải tận lực tác động ước muốn, tinh tấn, tinh cần, nỗ lực, không có thối chuyển, chánh niệm và tỉnh giác. Nếu tỳ kheo ấy trong khi suy xét biết được như sau: ta có những pháp ác bất thiện chưa được đoạn tận, nếu ta lỡ mệnh chung ngày hôm nay, chúng ta có thể là chướng ngại cho ta. Này các tỳ kheo, vị tỳ kheo ấy cần phải sống hoan hỷ hân hoan, ngày đêm cần phải học tập trong các thiện pháp. Này các tỳ kheo, niệm chết tu tập như vậy, làm cho sung mãn như vậy, thời được quả lớn, được lợi ích lớn, thể nhập vào bất tử, cứu cánh là bất tử. Những điểm lưu ý: a. Tu tập có đúng phương pháp mới có kết quả. B. Niệm chết không phải để dạng dĩ, mà mục đích là tấn tâm nỗ lực trong thiện pháp. C. Cách niệm sự chết, một cuộc mà Đức Phật đã dạy, là sự suy tư có trí tuệ. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Tuệ Quyền từ bi thuyết giảng cho bài học trên. Nam mô Bức Tha Giá.
Nam mô Bức Tha Giá, Nam mô Tha Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Giờ tôi được chứng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn chị Phật tử. Kính lễ đến đại đức Phật tính, đại đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện cũng đông, thân chào đến tín hữu sư cô cùng chư Phật tử. Dạ, xin bắt đầu vào thời giảng. Arahang Samma Sambuddho Phakkawa Vatthang Phakkawantang Apiwa Dimiswa Phato Phakkawata Thammo Thammang Namasami Suvatipanno Phakkawato Savakasangho Sang Khang Namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân thủ quý tán dương ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, nguyện nhờ quy được Tam Bảo hàng giới hồi được chưa tính đức tăng. Quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bức Tha Giá. Dạ, kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay thì chúng ta được viết lại qua cái đề tài niệm sự chết ở trong Tăng Chi Bộ Kinh An Quốc Tát Ni Ca Giá. Có thể nói rằng chết là một cái điều chắc chắn mà tất cả ai chúng sinh ở trong tam giới này không thể thoát khỏi. Dầu cho là các vị phạm thiên ma vương cho tới trời người, cho tới các loài thú, ngay cả đến các bậc tinh văn, độc giác và toàn giác, thì cái sự chết là chắc chắn. Bởi vì các pháp nào có nhân sanh thì các pháp đó sẽ có diệt. Thế mà có sanh thì thời sẽ có tử đến. Ở đây tất cả chúng ta biết và hiểu rất là nhiều trên tinh thần về ý nghĩa cái chết, nhưng có ai chấp nhận cái chết đâu? Bởi vì kính thưa quý vị, đời sống con người là đời sống mà bám biếu đời sống con người là đời sống của cái thọ hưởng trường tồn, cái muốn vĩnh cửu. Thì dầu cho chúng ta có như thế nào, tất cả chúng sinh phàm phu nó luôn 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 là sợ. Có thể nói cái chết là một cái dự phần chung cho tất cả, ai ai nó không lìa bỏ một ai, nó không có rời xa một ai. Một người mà trong kinh văn dạy rằng là các pháp hữu vi nó không bền vững, hay là cái vô thường này nó không để cho một xứ, một nơi, một chốn, một chỗ nào mà nó để chung cho nhân loại, dầu cho là ma vương phạm thiên vân vân. Kinh văn Phật đã dạy như vậy đó quý vị. Các pháp gọi là vô thường, gọi là khổ não, gọi là vô ngã, các pháp đó không có ở một đặc riêng cho một người nào, mà nó chung cho cả thải chúng sinh. Cái sự niệm chết là một tinh thần mang tính giá trị tích cực, mang tính giá trị trí tuệ, không phải là niệm sự chết để chúng ta nhớ về cái chết rồi tranh thủ coi như là cuốn cuồng để mà chúng ta tranh thủ sống để mà thụ hưởng, hay tranh thủ sống để mà chúng ta làm những cái việc gì cho nó xong rồi để chúng ta ra đi. Chúng ta không cần phải còn ưu tư gì nữa. Thì quả thật có hai cái sự ra đi, một cái sự ra, có hai sự chuẩn bị trước khi ra đi. Một sự chuẩn bị để mà chúng ta còn chút gì đó ở cuộc đời này. Còn cái sự ra đi mà ở đó không nắm bắt, không cầm, không nắm, không giữ gì. Chúng ta đến cuộc đời này không ai mời, không ai mời chúng ta cũng đến. Rồi chúng ta ra đi không ai ủi, chúng ta cũng tự động ra đi. Quý vị suy nghĩ thật, có ai mời chúng ta tới không? Không mời tới. Có ai đuổi chúng ta đi không? Không. Nhưng cái chết rồi cũng đến, cái sanh rồi cũng sẽ đến. tất cả là do cái nhân cái duyên, cái nhân cái duyên mà ở đó có thể là duyên hợp, duyên sanh của tất cả tình người, của tất cả chúng sinh. Người nào đó có thể hợp tù rồi tan rã chia lìa, đây là một điều mà chúng ta cần phải có sự chắc chắn. Chúng sinh là tham sống sợ chết, tham sanh quý tử, đây là một điều sự thật mà không ai tránh khỏi, không ai có thể vượt qua được. Tử thần không ai qua được một cái gì, cái sự ráo gọi, cái sự nắm bắt mà chúng ta gọi là năm vị thiên sứ, tức là sanh già đau chết, đây là năm vị thiên sứ này. Và chúng ta đã và đang và sẽ trùng lặp lại chết từ trong quá khứ, hiện tại chúng ta chết và tương lai chúng ta sẽ chết nữa. Nếu như tương lai quá khứ đã chết, hiện tại rồi chúng ta cũng sẽ chấm dứt mạng sống này, và tương lai chúng ta cũng sẽ chết. Nói như vậy thì cái gì cũng nói chết chết, có phải như vậy không? Ở đây Đức Phật này dạy chúng ta phải nghĩ tưởng cho niệm tưởng đến sự chết, và niệm tưởng sự chết này cần phải nhớ, cần phải học tập, nhằm để phát huy, nhằm để cái gì? Nhằm để nắm bắt những cái điều kiện thuận mà chúng ta đang có, đang có trong cuộc đời này. Những điều kiện thuận đó chính là gì? Sức khỏe chúng ta có, trí tuệ của chúng ta có, điều kiện chúng ta có, điều kiện của sức khỏe, và cũng như là những cái điều mà chúng ta còn có thể làm được thì chúng ta tranh thủ chúng ta làm. Đây là cái bài học tích cực, chứ không phải là nghĩ tưởng tới cái sự chết, nghĩ tưởng đến cái chết rồi chúng ta buồn vô cùng, cứ như là ngồi đó mà sợ hãi, sợ hãi như là cái người tử tù, như là người tử tội. Chúng ta làm sao cho cái chết của chúng ta không là một tử tù, để ngày mai người ta thi hành án sự, hay là người ta sẽ giải chúng ta ra pháp trường để xử bắn chúng ta. Thì kính thưa quý vị, cái thiên sứ là cái sự chết đó, nó sẽ là một cái pháp trường xử chúng ta, mà không ai lại là không bị bao giờ cả. Một khi thần chết hiện về, nào ai có thể chở che cho mình? Thân nhân dù có chí tình cũng đành đứng đó làm thinh mà đứng nhìn thôi. Có tiếc, có thương, có kéo, có nếu gì, hơi thở này ra mà không trở vào, xem như chúng ta chết. Cái tinh thần chết ở trong cái Phật giáo là một tinh thần mang tính giá trị tích cực, mang tính giá trị tu tập, mang tính giá trị đối diện trực tiếp. Hôm nay chúng tôi nói về cái chết có phải là buồn không lắm không quý vị? Quả thật không có buồn gì cả, mà cái đó là thật. Có thể một chút xíu nữa, ngày mai quý vị sẽ không thấy Sư Tài Quyền này nữa, không gặp mặt ở trên đây nữa, cũng không là một điều lạ. Và chúng tôi cũng không gặp mặt lại quý vị trong những người hiện tại này, cũng không là một điều, không là điều lạ. Bởi vì cái đó là cái mà chúng ta không có thể ước lường được. Chắc cái này chúng ta nhớ lại một cái tích truyện của người dệt vải. Quý vị có nhớ cái tích truyện của người dệt vải không? Cũng một lần Đức Phật này đi đến một cái nơi đó để tiếp độ cho một cái cô gái dệt vải. Sau khi mà đến đó, sau khi thờ tự xong thì đến giờ thì Đức Phật này chờ cái cô tín nữ đó tới. Thì bây giờ ba tấn người ta chờ lâu quá rồi, sư Phật tử như điều mà Đức Phật này nói im lặng. Đến một lúc cái cô thợ dệt này cũng bắt đầu cũng mới tới để cổ đi nghe pháp. Thì chúng ta nhớ khi mà đi đến thì Đức Phật ngài mới hỏi cô gái rất là hay, rất là tuyệt vời. con từ đâu đến? Thì cô gái đó hỏi Bạch Thế Tôn, con không biết. Và con sắp đi đâu? Bạch Thế Tôn cũng không biết. Thì Đức Phật phải hỏi rằng có phải thật là con không biết không? Con biết. Con có biết không Bạch Thế Tôn? Con không biết. Thính chúng nghe thì tất cả mọi người không hiểu cái gì. Nhưng bây giờ thì cô gái mới nói rằng, Bạch Thế Tôn, con Thế Tôn biết rằng con từ nhà tới. Nhưng nếu mà ngài hỏi như vậy thì con biết chắc chắn là ngài không phải hỏi con. Muốn hỏi con là từ nhà con tới là ngài chắc chắn biết rồi. Nhưng điều ngài hỏi con, từ cái quá khứ con từ đi đâu con đi tới đây thì quả thật con không biết. Con mới nói là con không biết. Và câu thứ nhì, con hỏi rồi con sẽ đi đâu? Con sắp đi đâu? Đây là hỏi về cái tương lai, cái vị lai con đi đâu? Rồi con mới nói là con không biết. Và con không biết rằng con chết thì con sẽ đi, đi về đâu? Cho nên con đáp là con không biết. Và ngài hỏi lại là, có thật là con không biết? Thì lúc đó con đáp rằng con biết. Bởi vì con biết rằng chắc chắn con còn chết. Và ngài hỏi tiếp, con có biết không? Là Thế Tôn, con không biết. Con biết con chết, mà con không biết con chết rồi con sẽ đi về đâu. Thì ở đây, quý vị nghe một cái câu chuyện của người thời gian như vậy, chúng ta thấy rất là lạ, có phải như vậy không? Kính thưa quý vị, thì lúc Đức Phật ngài đọc cái câu kinh Pháp Cú Kinh đó, đời này thật mù quáng, ít kẻ thấy rõ ràng, như chim thoát khỏi lưới, rất ít đi thiên giới. Thì Đức Phật ngài đọc có Pháp Cú đó xong thì cô ta chứng quả dự luôn. Và khi đi về nhà thì kính quý vị, cha của cô ta kéo cái thoi giật phải trúng vào người của cô và cô ta chết. Thì kính thưa quý vị, ở đây chúng ta thấy một cái cuộc đối thoại giữa người thời dệt, cô gái thời dệt và Đức Phật đã nói cho chúng ta thấy chúng ta từ đâu đến quý vị, chúng ta từ đâu chúng ta đến rồi chúng ta sẽ đi về đâu. Đây là một câu hỏi hết sức là rộng lớn. Sở dĩ mà chúng tôi có một luân khởi hết sức là rộng là bởi vì chúng tôi muốn nói để nói lên cái giá trị của sự chết. Mà trong kinh văn đây thì chúng ta thấy Đức Phật ngài nói rằng dạy rằng là hãy quán niệm sự chết, bởi vì con rắn, con rít, có thể là vật thực, có thể là phi nhân, có thể là chúng ta chỉ vấp té, có thể là chúng ta chỉ bị một cái chứng bệnh nhẹ nhàng gì đó rồi chúng ta chết. Chúng ta đọc kỹ kinh văn thì là nó chỉ là như vậy. Nhưng tại sao Đức Phật ngài muốn gọi bảo cho chúng ta hãy cố gắng quán niệm cái sự chết này? Chính nó là cơ sở. Người nào mà cái gì, người nào mà làm sung mãn sẽ có quả lớn, có lợi ích lớn, thể nhập vào bất tử là cứu cánh của bất tử. Khi mà chúng ta quán niệm sự chết như vậy, nếu mà niệm chết mà làm chết như thế, kính thưa quý vị, ở trong cái văn Đức Phật ngài dạy cái tham phu ta smer ta ni qua vi ti ta tí ngày và đêm hàng quá mau lẹ, bây giờ ta làm được cái gì? Ta có thực sự chê trách ta vì giới, vì việc phước lành chúng ta đã tạo chưa, vì những thiện sự chúng ta đã tạo đầy đủ chưa, và chúng ta sẽ đi về đâu? Thì cũng rất là đơn giản. Nếu chúng ta tạo nhiều cái việc làm, chúng ta tạo nhiều cái điều thiện, thì kết quả nó chính là cái nơi an lành. Còn nếu chúng ta mà chúng ta cảm thấy rằng cái việc ác của chúng ta nhiều, cái hành động của chúng ta, tác nghiệp của chúng ta làm ác nhiều, tức là thân của chúng ta sát sanh trộm cướp tà dâm, khẩu chúng ta nói gió nói hay lửa ra tập nó độc ác, ý công tác của chúng ta tham ác sân ác nhiều, tà kiến ác nhiều, thôi chắc chắn rằng cảnh giới tái sanh của ta là cái ác, là cái kết quả của cái ác. Cái sự tu tập để chúng ta hiện tượng sự chết Chúng tôi còn nhớ ở trong cái quyển của Đức Đạt Lai Milarepa, ta nói rằng dạy cho những người đệ tử: các ngươi biết thầy một ngày thầy luôn luôn làm cái gì các con biết không? Mỗi sáng thức dậy thầy rất là mừng, bây giờ thầy biết rằng thầy còn sống, thầy còn đã sống được đêm, coi như là ngày hôm qua, đêm hôm qua, hôm nay thầy còn sống. Và trong một ngày đó thầy cũng luôn suy nghĩ rằng bây giờ hôm nay thầy có thể chết trong ngày nay, có thể chết trong buổi sáng này, có thể chết trong buổi chiều này, có thể chết vào buổi tối này. Cho nên thầy cố gắng, thầy nghĩ tưởng đến, liên tưởng đến cái chết ở đó. Cho nên những gì mà cần làm là thầy tranh thủ thầy làm. Thì những người đệ tử hỏi với thầy làm cái gì? Nếu thầy cho rằng thầy chết trong hôm nay, thì ông Milarepa nói rằng thầy niệm tưởng đến sự chết, đó là thầy làm. Những gì mà thầy làm đó là thầy niệm tưởng sự chết. Vậy thì cái chết đó là cái gì thưa thầy? Nó là một sự thay đổi, nó chỉ là một tâm thức nó diệt để nó tạo thành một kiếp sống mới. Nhưng một kiếp sống mới đó chưa biết chúng ta đã tạo được cái gì, thì chúng ta hãy tạo ngay cái hiện kiếp này một cái đời sống mà đúng đắn, một cái đời sống mà tu tập. Ở đó, ở trong kinh văn thì Đức Phật Ngài dạy chúng ta phải chánh niệm với tỉnh giác. Phải chánh niệm với tỉnh giác, chúng ta an trú để những thiện pháp chưa sanh làm cho sanh, để một khi mà chúng ta chết rồi chúng ta không phải hối hận. Cái chướng ngại cho ta khi cái chết nó đến, khi ta mệnh chung như vậy sẽ là một chướng ngại. Và khi ấy cần phải suy xét gì? Nếu ta còn những ác bất thiện pháp chưa được đoạn diệt, nếu ta mệnh chung đêm nay, nếu ta mệnh chung sáng nay, nếu ta mệnh chung trưa nay, thì là một chướng ngại cho ta vô cùng. Bởi vì ta sẽ đau khổ, ta sẽ không còn cái gì, ta sẽ phải bị trầm luân đau khổ, bởi vì những ác bất thiện pháp chúng ta còn dậy đây. Và nếu như suy xét như thế thì thời chúng ta sẽ tiến tu vô cùng. Đây chính là cái giá trị trí tuệ. Người mà biết suy xét như vậy, nên người đó có một cái sự nhàm chán, có một sự xả ly, không có bám chấp, không có bám biếu. Chúng ta gọi là một cái trạng thái là bất đắc kỳ tử, mà chúng ta không chấp nhận. Tức là người chết trẻ quá, chết trong khi có nhiều tiền của tài sản, có vợ đẹp, có danh có vọng, hoặc là có nhiều thân thuộc bà con, hay là nhiều điều mà thuận mai thuận duyên. Chúng ta người chết như vậy chúng ta tiếc. Nhưng đứng trên tinh thần của Phật Pháp thì không có cái gì gọi là bất đắc kỳ tử cả. Không có cái gì gọi là tại sao tội nghiệp cho người đó. Người đó chết trẻ quá, chết còn non quá, chết mà trong khi cuộc đời này họ chưa có biết được, chưa có nếm được, chưa có hưởng được sắc đẹp tiếng ngay, mùi thơm vị ngon xúc lạc của cuộc đời, họ chết thì thật tội nghiệp cho họ. Họ chỉ nghĩ rằng là cái chết nó phải là đến khi mà chúng ta 70, 80, 90 tuổi, 100 tuổi thì cái chết đó, bởi vì già rồi, chết là phải. Còn cái mà trẻ chết tức là không phải. Cho nên trong kinh, cho nên Đức Phật Ngài dạy chúng ta phải luôn luôn quán niệm sự chết, bởi vì cái chết này nó không có lựa, nó không có chọn người. Không có chọn người để chết vậy. Mà hôm nay là người A, người B, người C này sẽ là thế mạng, sẽ là chết thế, hoặc là sẽ là người sẽ lên đoạn đầu đài, và từng ngày như vậy. Mà cái chết này nó là cái chết của từng cái nghiệp duyên riêng của mỗi người. Cái sự vô thường là tới. Thì như này chúng tôi nói đó, một khi thần chết là hiện về, không ai có thể che chở, không ai có thể bảo bọc, không ai có thể giữ gìn cho chúng ta. Mà chúng ta, ta có thật sự là hành trang của chúng ta đã đầy đủ chưa? Hành trang của chúng ta chính là những suy tư về cái gì? Về cái điều mà chúng ta đã có thật sự là những ác bất thiện pháp của chúng ta đã đoạn tận chưa? Hay những thiện sự của chúng ta có mang theo chưa? Hành trang của chúng ta là gì để mang theo trong đời sau? Quả thật, hành trang của chúng ta, đó không phải là những tiền của tài sản, đó chính là những vợ chồng con cái gì, kính thưa quý vị. Ở trong kinh văn Đức Phật Ngài dạy, Pháp Quốc Kinh dạy rằng con ta tài sản ta, người ngu suy nghĩ quấy, chính thân còn không có. Cho rằng con đâu, cho rằng tài sản ở nơi đâu. Chúng ta phải hiểu biết được, chính khi mà chúng ta biết rằng rồi mình cũng không có, chứ đừng nói chi là con, là vợ, là chồng, là những người thân của chính chúng ta. Khi chúng ta hiểu như vậy, từ cái yếu lý căn bản, cái gốc cội nguồn này, thì từ đó chúng ta sẽ có thấy một cái điều mà nó rất là quan trọng. Đó là gì? Chúng ta đỡ, chính mình còn không có. Cho nên tâm của chúng ta sẽ có một sự tu quán hết sức là lớn. Ta phải chia lìa sự vật mà ta thương, ta yêu, ta vừa lòng, không sao tránh khỏi được. Từng người thay nhau, từng người, hôm nay chúng ta đưa người ta đến nghĩa địa, hôm nay chúng ta đưa đến người ta đến đài hỏa táng, ngày mai người khác sẽ đưa ta, hay có thể là sẽ không ai biết ta chết, cũng không ai đưa ta, ta chết cũng không ai biết, ở một nơi nào đó hoang vắng xa xôi, và có thể chúng ta chết ở một nơi nào đó mà cái chết đó nó không còn hình hài thể xác, ở nơi biển khơi, ở trên không, hay ở một nơi nào đó mà chúng ta thấy rằng là chết không toàn thay, hay chết không ai biết, thì dầu bất cứ là cái chết nào thì nó cũng là cái chết. Thì kính thưa quý vị, cho nên gọi là cái hành trang của chúng ta không phải là vàng bạc ngọc ngà châu báu chồng con. Mà hồi xưa tâm niệm của Trần Thủy Hoàng cho rằng là ông ta chết, ông ta muốn rằng là phải có binh hồ tướng cận, cho nên ông ta mới là làm lên những cái hình ảnh của coi như là của quan quyền, cung phi, mỹ nữ, vợ chồng, con cái, vân vân. Nếu quý vị đi qua Trung Quốc thì có một lần chúng tôi đã đi đến cái chỗ mà mộ của Trần Thủy Hoàng, ngày hôm nay phát hiện ra được, thì quý vị biết là ông cha nào là hình ảnh này hình ảnh kia. Vì chính vì cái điều kiện đó mà ngày hôm nay khi mà chết, có một số người mấy nào quá là đốt cứ như vàng mã, đốt đồ vàng mã, nào quá tức là nhà lầu xe hơi, rồi hình nộm để mà thay thế, rồi nào là đốt rồi cả đốt coi như là ưu cho tiền bạc đô la, coi như là euro, tất cả đồng tiền gì cũng cho theo để mang theo hết. Thì họ cho rằng cái đó là một tài sản để gửi theo cho người chết, hay là đốt tiền như vậy, đốt tiền nhiều như vậy gửi cho người chết. Rồi Diêm Vương, Diêm Vương coi như là đút lót cho Diêm Vương xử tội nhẹ hơn, vân vân. Thì có mấy lần chúng tôi nói người ta chết, cũng có gì thấy sống làm cũng được nhiều tiền, như chết có nhà lầu, có xe hơi, thôi mình chết cho nó có gì nó khỏe hơn, chứ sống cuộc đời này coi như có những người cũng dưới căn nhà, cũng không ra căn nhà. Thì ở đây họ chuẩn bị cho họ như vậy đó. Thường thì khi mà chúng tôi đi gặp những tình huống đó, chúng tôi họ bảo coi như đốt cái này đốt cái kia, thì chúng tôi nói không nên như vậy. Quý vị có muốn đốt thì quý vị đốt vài miếng giấy vàng bạc, gọi là đốt ít coi như cho nó ấm cái đám, ấm cái phần thôi. Đó là theo cái tục lệ, chứ quý vị đừng có làm quá đáng là cái gì. Nào là chúng ta đốt vàng bạc, rồi chúng ta đốt coi như là quý vị biết hả, tốn rất là nhiều tiền luôn. Một cái nhà, cái xe, nói chung là tiện nghi, tất cả cái tiện nghi gì ở trên nhân gian này có là họ làm bằng giấy, họ làm bằng gỗ hoặc làm bằng mũ gì đó, rồi cái cuộc đốt thì quá thật là phí phạm vô cùng. Chúng tôi nói chỉ nói với họ, nếu như quý vị có thể mua được một miếng vải, mua được một cái y cho các sư cúng dường đến cho Tam Bảo là quý vị có phước rồi, không có đốt cái gì trên. Nếu như đốt mà có tiền như vậy thì thôi, quý vị đã lấy tiền thật mà mua tiền giả mà đốt không có cái gì trên. Thì bởi chính vì họ chỉ rằng nghĩ rằng là chết rồi phải được theo những gì mà chúng ta biết là đi theo cái cũng như là chết, tức họ mang theo hết những cái gì ở kiếp này, là người Việt thì phải xài cái đồ Việt, phải xử lý những cái tiếng Việt để là sẽ làm hết. Khi mà chúng ta chết chưa chắc rằng chúng ta còn có thể nghe được tiếng Việt, mà thường là khó nghe lắm. Rồi người Anh thì tiếng Anh, người Tàu thì tiếng Tàu, người Thái thì tiếng Thái, người Mỹ thì tiếng Mỹ, vân vân. Hoàn toàn không phải như vậy. Mà chúng ta chết là chúng ta đã tái sinh ở một cảnh giới khác. Nếu chúng ta là Atula thì có thể chúng ta nghe, hay có thể chúng ta báo mộng, báo điềm gì đó. Chứ còn nếu như chúng ta là bàn sanh thì là chịu thua, chúng ta vào địa ngục là chịu thua luôn. Thì kính thưa quý vị, chỉ có cái gì? Chỉ có cái phước. Chứ quả thật thì cái phước nó chuyển cho chúng ta. Cái phước mà gọi là Akina Dana, cái phước hồi hướng thì nó chuyển tới cho ta. Hoặc là, kính thưa quý vị, do chúng ta đã làm từ tiền thân, cái hành trang chúng ta mang theo, nếu chúng ta có đội sứ địa ngục bàn sanh Atula ngạ quỷ, thì ở đó cái phước đó nó sẽ dẫn về, nó sẽ chuyển đổi nghiệp cho chúng ta, thì chúng ta có thể tái sanh nơi cái cõi an vui. Thì chúng tôi muốn nói như vậy cho quý vị biết là chúng ta đừng có nhiều khi mà chúng ta làm nó sai đi cái tinh thần, cái lời Phật dạy. Chẳng những nó sai như vậy mà nó không có kết quả. Thì cái niệm sự chết để chúng ta cái gì? Để chúng ta không phải sợ chết. Niệm sự chết, thứ nhất là chúng ta không phải sợ chết. Và niệm sự chết như vậy, chúng ta biết quý trọng. Biết quý trọng cái gì? Biết quý trọng cái sự sống mà chúng ta tranh thủ, chúng ta tu tập. Khi sanh đến chúng ta, đến cuộc đời này chúng ta cũng không mang theo một cái gì, thì ra đi cũng không mang theo một cái gì của cuộc đời này. Đến không mang vào cuộc đời này một miếng vàng, một miếng bạc. Có đứa bé nào, có một chúng sinh nào mà chết mà cầm tay cầm hay là miệng ngậm một cái miếng vàng, miếng kim cương, ngọc ngà, châu báu gì để cho mẹ mình thấy, cho người thân chúng ta thấy? Hoàn toàn không có. Và ra đi rồi, nếu như chúng ta có nhét vàng, nhét bạc vào hòm, vào rương, 50 năm sau đào lên cũng còn như thế. Còn nếu như không chừng, nếu chúng ta chôn nhiều đồ quý quá thì cái gì? Thì kẻ gian, cái người nó đào mộ, nó kẻ trộm nó đào mộ, nó xốc lên để nó tìm những cái gì, những cái báu vật, những cái vật quý, nó không chừng nó còn lại càng lại khổ nữa. Cho nên cái sự chết khi chúng ta chấm dứt là chắc chắn. Mà ở đây cái tinh thần của Phật dạy là chúng ta có thể chết bất cứ lúc nào. Và ngày hôm nay chúng ta có cái hiện tượng của sự chết, nó quá nhanh đi. Nó nhanh bằng cái gì? Người ta có thể nhồi máu cơ tim, người ta có thể là người ta có thể bị một cái cơn bệnh gì đó mà nó rất là nhanh chóng. Có thể là một là nhồi máu cơ tim, rồi thứ hai nữa là tai biến, rồi có thứ ba có thể bị một tai nạn hết sức là nhanh chóng. Ở trong đây, trong kinh Nguyên Văn thì Đức Phật ngài chỉ nói sơ thôi, ngài chỉ nói qua một vài cái điểm căn bản thì chúng ta thấy thôi. Có thể là con rắn, con rít, có thể con bồ cạp, rồi có thể là vật thực, hay có thể là chúng ta bị bắt té, hay chúng ta bị phi nhân nó hại chúng ta chết, vân vân. Thì nhiều thứ, nhiều điều mà những gì mà được kinh văn Đức Phật này ví dụ như vậy. Chứ ngày hôm nay thì quá nhiều ví dụ rồi. Chúng ta thấy chúng ta ăn cũng như trong kinh này, chúng ta ăn rồi vật thực nó không tiêu thì chúng ta có thể hại chết được. Thì ngày hôm nay cái chuyện mà ăn mà nó ngộ độc thì chỉ một cái buổi ăn thôi mà chúng ta thấy rồi, chúng ta kết thúc, chúng ta chết ngay. Chỉ một chút xíu sau rồi chúng ta thấy chúng ta bị tai nạn. Ôi sao tai nạn nào là khủng bố, rồi nào là nó đủ thứ đủ chuyện hết. Và quý vị biết, ngay cả bây giờ hôm nay Việt Nam nó có tình huống tức là xe nó đang chạy mà nó phát cháy luôn, có những người chết, có những người bị tai nạn. Thì chúng ta thấy ngày xưa thì có thể chúng ta thấy đi trên phi cơ, đi trên máy bay, và thật kỳ, chúng ta đi chúng ta thấy nó nhanh vậy, chứ đến khi nó nổ rồi chết thì hoàn toàn tức nó rất là lẹ. Mà cái đó chúng ta thấy dĩ nhiên khi người ta máy bay nó đã bay thì được một sự cố sự chuẩn bị cho một cái sự an toàn tuyệt đối. Nhưng điều rồi cái gì, có những máy bay nó bay rồi không có chỗ đáp luôn, không có đường về luôn. Thì cái đó là cái gì? Những chúng sinh nó cộng sinh chết, cầm những chất, những người đã chết. Rồi chúng ta thấy, rồi nào là động đất, rồi nào tức là thiên tai, hỏa hoạn, động đất, lũ lụt. Nói chung tất cả những hiện tượng đều xoay quanh chúng ta là những điều kiện có thể chết. Bởi vì chính là như vậy cho nên chúng ta không có bám biếu cuộc sống này, không có bám biếu cái sự sống này, không có bám biếu cái xác thân này. Bởi vì chúng ta tự cho rằng mình có sống hùng, sống mạnh nhưng chắc chắn không có sống dai, sống không có sống thọ đâu, không có sống trường thọ mãi mãi đâu. Cho nên anh hùng à, là chúng ta tự cho rằng mình là cao cả à, hay à, giỏi à, thì cuối cùng cũng không không qua cái chết, không bao giờ bước qua cái chết. Mà xưa và nay người ta luôn luôn đi tìm có giá trị trường sanh bất lão, nhưng được chưa tìm được. Các nhà khoa học hiện nay tức là tìm lại những cái tế bào, nó có thể tế bào để có thể nó tái tạo những cái nguyên tử, những cái sự sống mới. Nhưng có tìm như vậy rồi, được cái này nó cũng mất cái kia, cuối cùng nó cũng rời, cũng kết thúc tất cả. Đức Phật ngày dạy chúng ta niệm cái sự chết để nhằm cho tâm của chúng ta nó vững, chúng ta biết đối diện. Cũng như tất cả chúng ta nắm được cái lý vô thường, khổ não vô ngã, nếu nắm được khổ tập, khổ đế tập đế, và chúng ta biết được rằng cuộc sống này thương phải xa, ghét phải gần, cuộc sống này rồi cũng sẽ kết thúc, cuộc sống này rồi cũng sẽ bị cái sự, cái sanh, cái lão, cái bệnh, cái tử nó chi phối. Khi chúng ta có một tư duy, khi chúng ta có một sự suy nghĩ như vậy, thời tâm của chúng ta nó đỡ tham chấp, tâm của chúng ta đỡ hiềm hận, tâm của chúng ta đỡ phải bi lụy. Cho nên cái điều mà chúng ta cho rằng cái điều này nó sẽ tồn tại, cái điều này chúng ta không ngờ, nghe một tin sét đánh ngang tai, quả thật chúng ta nói như vậy là chúng ta, khi chúng ta nói gọi là sét đánh ngang tai là chúng ta thấy nó khủng khiếp. Nhưng mà nãy chúng tôi nói bất đắc kỳ tử đó, chứ sự thật ra nó không có bất đắc kỳ tử gì cả. Mà những cái ngọn đèn dầu, có những ngọn đèn được chế đầy bền dầu, có những ngọn đèn được chế một chút xíu dầu, bởi vì không có dầu nữa để chế, họ chỉ chế một chút xíu dầu thêm, coi như lưng một chút xíu, coi như là vào một cái bình, một cái đèn dầu, thay vì đầy bình, có những cái đèn nhỏ bình, có tiếng cái đèn có một chút xíu thôi. Thì những chúng sinh có thể chết ở tuổi thiếu niên, ở tuổi trung niên, mà nếu là đầy bình thì ở tuổi lão niên. Và chúng tôi và tất cả quý vị ở đây chưa chắc rằng ai sẽ trường thọ hơn ai, ai sẽ ra đi hơn ai. Có những cô bác, có những ông bà ở trong đông hiện nay đã rất là đáng tuổi ông tuổi bà, đáng tuổi cô chú anh chị của chúng tôi. Chúng tôi đến sau hơn quý vị ở trong cuộc đời này, nhưng chưa chắc rằng chúng tôi ra đi sau hơn quý vị, mà chúng không chừng tiếp tục sẽ ra đi trước. Bởi chính là cái gì? Do cái nghiệp duyên của chính mình thôi. Cái ngọn đèn mình, cái dầu nó có tới đó thôi là nó phải tắt. Mà chúng ta không chấp nhận chúng ta có bao nhiêu dầu đó, cho nên chúng ta rất là sợ, sợ một ngày chúng ta sẽ chết. Và chúng ta có sợ thì cái chết nó cũng tới. Cho nên ở đây Đức Phật Ngài muốn thắng bạc cái tâm lo sợ của chúng ta, đó chính là chúng ta phải có cái gì, phải có cái chánh niệm, phải có tỉnh giác, phải có gắn công mà chúng ta tu tập. Gắn công tu tập đó chính là chúng ta năng làm các cái việc lành, hay chúng ta năng tu tập về thiền quán, có cái chánh niệm, có cái tỉnh giác. Mà nguyện rằng người ta, mà ta trong kinh văn Phật nói rằng vì giả khi mà vị tỳ kheo mà suy nghĩ rằng những ác pháp mà ta chưa đoạn diệt, nếu ta chết thì nó là chướng ngại cho ta. Chướng ngại cho ta chính là cái gì? Là thật ta chưa có đoạn trừ, ta chưa có làm xong những việc cần làm và những thiện pháp chưa sanh đầy đủ, thì quả thật chúng ta chưa thật sự đã hoàn thành cái trách nhiệm, cái bổn phận của chính mình cần phải làm. Đó là những cái gì? Những cái điều kiện thuận, những cái điều kiện tốt mà chúng ta đang có. Trong đời có người, họ muốn khi họ chết, họ phải thật sự có nhiều tiền, thật sự có nhiều danh, có nhiều vọng. Thì tất cả những điều đó, xin kính thưa quý vị, chúng ta không mang theo một cái gì cả. Mà trong kinh văn Đức Phật này dạy là Punya Nipalo Kasmin và Tiếp Thao Anh Chí Ba Nghĩa Năng. Chỉ có việc lành, chỉ có những điều thiện, chỉ có những điều tốt mới là nơi nương nhờ, mới là điều mà thích đáng cho chúng ta nương nhờ ở ngày sau. Và ngược lại cũng vậy, những cái điều ác mà chúng ta đã tạo bằng thân, bằng khẩu, bằng ý thì cũng là điểm tựa, cũng là hành trang của chúng ta ở trong tương lai đó. Hành trang chúng ta mang theo là thiện của thân, khẩu và ý thiện, hay thân, khẩu và ý ác, thì đó chính là hành trang của ta. Ta mang theo cái gì? Khi chúng ta sống ở hiện kiếp này, thân của chúng ta sắc sanh trộm cắp tà dâm, khẩu chúng ta nói dối nói lửa, nó đập thật, nó đập ác, ý chúng ta tham ác, sân ác, tà kiến ác, thì chắc chắn rằng chúng ta mang theo nó đó, mang theo ở đời sau đó, mang theo đó chính là mang theo để chúng ta phải chịu cái quả khổ ở địa ngục bằng sát na tu la ngạ quỷ. Hay là chúng ta mang theo cái việc lành của chúng ta, đó tức là thập thiện hay là thập phúc hành tâm, tức là bố thí, trì giới, tu tín, cung kính, phục vụ, thuyết pháp, thính pháp, thị công đức, ngữ công đức, cải chánh suy kiến. Những cái điều lành này mà chúng ta mang theo đó thì chính là kết quả của cõi, của trời, của người. Nếu như chúng ta biết tiến tu, chúng ta tu tập về thiền định hoặc là thiền quán, tức là chúng ta tu tập có cái chánh niệm, của cái tỉnh giác, nhờ có cái sự chánh niệm, của cái sự tỉnh giác, cho nên chúng ta sợ luân hồi, sợ cái sự tái sinh, trầm luân sanh tử, đau khổ tử tử, sanh 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 tử tử, nhiều nhiều đời, nhiều nhiều đời, nhiều nhiều kiếp khổ đau vì cái sanh, vì cái tử này, không biết mình từ đầu, từ đâu đến rồi sẽ đi về đâu, và cứ như thế, như thế nhiều nhiều lần trong cuộc đời này, nhiều nhiều lần trong trong cái gọi là cái vô thủy vô chung tái sinh, chúng ta đã đau khổ quá nhiều. Cho nên đứng trên cái nhìn của các bậc thánh mà dẫu cho là hữu học thì các ngài sợ quá rồi. Nhìn thấy cái luân hồi ngán ngẩm, nhìn thấy cái gì, cái sự trải đầy, dẫu cho là sắc đẹp tiếng hay mùi xúc lạc, chúng ta thấy đối với vị tu độc quần, chúng ta cho rằng bây giờ mình tu làm sao mà mình chứng đắc tu đầu quần, có nhiều mình mua một cái giá đặc biệt thì mình mua một cái, tức là một cái bảo hiểm chất lượng, rồi chúng ta luôn luôn ở cõi vui chứ không có bao giờ bị ở cõi khổ. Và thế là chúng ta vòng quanh, chúng ta du lịch ở tam giới này, là dục giới, là sắc giới, là vô sắc giới, hay chúng ta cứ sống như vậy rồi tới bảy kiếp là cái chúng ta coi như là chúng ta duyên tịch niết bàn. Nếu chúng ta đọc cái kinh văn, chúng ta thấy nếu vị tu đầu quần là đã tránh khỏi bốn đường dữ và coi như là địa ngục và sanh tu la, và vị ấy không còn tái sinh ở một cõi nào nữa, khi mà cái đó không còn tái sinh ở cõi khổ nữa, cho nên khi mà mình tu tập làm sao mình mới tới tu đầu quần, mình dừng ở đó được rồi, rồi tự động chắc chắn là mình thế nào mình cũng có mua cái vé đặc biệt. Khi chúng ta suy nghĩ như vậy, đó là cái sự suy nghĩ của chúng ta. Nhưng quả thật nếu như mà đối với tinh thần của vị tu đầu quần thì ngay khi tới đó là người ta sợ cái gì, sợ cái sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, sợ cái gì, cái mà chúng ta gọi là cái thụ hưởng về dục, cho nên người ta mới tiến tu đến tu đầu quần. Và từ cái tu đầu quần đó, và thế rồi các vị đó là xả ái, xả lạc, xả khổ, vân vân, để mà tiến tu, để mà vượt lên tư đà hàm, rồi a la hàm, rồi tới a la hán, chứ không phải chỉ dừng ở là chỗ đó đâu. Dạ, thì bởi vì đến với cái nhìn của các bậc trí tuệ thì người ta cũng sợ cái gì, vì sợ cái luân hồi, vì sợ cái mà thuộc về đối với các căn này tiếp xúc với các trần, phải sanh cái sự khổ đau, vì cái ái, vì cái sân, vì cái si nó bao trùm, và thế là nó vòng quanh sanh tử chúng ta từ đời quá khứ cho đến hiện tại và tương lai, nó cứ liên quan tương sinh, và tới cho sumut ba đô quá và tham mô, tức là nó cứ vòng quanh luân hồi sanh rồi tử, tử rồi sanh, cứ đi theo một chu trình như vậy. Khi mà các vị đối với người có trí tuệ, người ta hiểu và ta biết như vậy thì người ta bắt đầu sợ rồi. Như chúng ta thấy, kính thưa quý vị, cái sự luân hồi này đối với tất cả chúng ta đã đi hết trơn rồi, trong tam giới này, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, tất cả chúng tôi và quý vị đã đi qua hết. Chúng ta chỉ chưa đi vào thái sanh vào dòng thánh thôi. Còn ngoài ra cái bốn đạo, bốn quả, bốn niết bàn chúng ta chưa đi tới thôi. Tất cả cái những gì ở trong cuộc đời này có là chúng ta có hết. Những gì trong cuộc đời này hạnh phúc nhất chúng ta cũng đã đạt được. Những gì trong cuộc đời này đau khổ nhất chúng ta cũng đã đi qua. Nếu mà là một sự tu tập Thì chính vì cái chỗ đó cho nên khi chúng ta hiểu biết rằng chúng ta đã quá nhiều lần sanh tử, khi mà hiểu biết như vậy để chúng ta biết rằng chúng ta cũng đừng có sợ cái chết, rồi nó cũng sẽ tới. Nhưng mong rằng chúng ta chết làm sao để chết mà chúng ta có cái ý nghĩa, có cái tinh thần mà kinh văn Phật dạy, là chúng ta đã thật sự làm những cái điều tốt đẹp chưa, đã làm đầy đủ những cái điều gì mà khi mà chúng ta chết thì nó không là chướng ngại cho mình nữa, chúng ta đã làm trọn vẹn. Thì quả thật cái sự làm trọn vẹn đó chính là bốn đạo bốn quả và một niết bàn đối với các bậc thánh, hay chức cũng là các vị thánh hỗn hợp, thì các ngài đã làm trọn vẹn. Nhưng ít sức ít nhất làm người tu thì chúng ta cũng phải có cái giới, phải có cái định, phải có cái tuệ, hay ít nhất chúng ta phải có một cái sự tu phước, tu huệ hoặc là tu đức. Chúng ta đã tu đầy đủ chưa? Rồi chỉ một cái phước thôi, chúng ta đã có thật sự đã tạo cái hành trang của chúng ta là những thiện sự đi chưa? Hay là chúng ta bị cái tâm của chúng ta nó dính mắc, bị cái tâm chúng ta nó bỏng sẻn, bị tâm của chúng ta nó hiềm hận, nó ganh tị, nó bỏng sẻn, nó xuất hiện. Thì kính thưa quý vị, chúng tôi thường nhắc một cái điều mà rất là thật và rất là đúng như vậy, và nó y như giá trị của kinh luật: sang sang cho mấy cũng là một kiếp con người, giàu giàu khổ khổ, nghèo nghèo đau đau, vui vui buồn buồn, cũng là kiếp con người. Rồi tất cả những điều đó nó sẽ mất, rồi tất cả những điều đó chúng ta sẽ buông xuôi. Sang cho mấy cũng rồi một kiếp, giàu đến đâu cũng chỉ có một đời, nhưng cái tử cái sanh thì nó đeo đuổi kiếp người. Thân tứ đại lấy đâu làm chắc, kìa sanh tử thấy liền trước mắt. Đây là trong cái kinh khuyến tu đã dạy như vậy, dạy những cái lời nói này nó mang tính khuyến tu. Bởi vì chúng ta biết như vậy thì như là lời khuyến tu của Phật, niệm cái chết ở đây chính là giá trị khuyến tu, để cho chúng ta biết rằng chúng ta phải có cái tích cực, chúng ta phải có cái chăm làm, chúng ta phải có cái chăm sóc cho cái đời sống tâm linh, cho cái sự hiện hữu mang tính bèo bọt cái hiện kiếp này, để chúng ta làm các thiện sự, để chúng ta đẩy lùi cái ác bất thiện pháp. Và như thế để chúng ta an trú vào chánh niệm, an trú vào tỉnh giác, việc có tỉnh giác, có chánh niệm thì thời các thiện pháp khác sẽ sanh khởi. Bởi vì khi chánh niệm và tỉnh giác có mặt, thời sẽ có cái gì? Thời tức là thiện tâm, thời sẽ có cái gì? Có cái khi chánh niệm có mặt thì các thiện pháp khác, các sở hữu tịnh hảo sẽ có mặt. Mà các tất tâm tịnh hảo và sở hữu tịnh hảo có mặt ở đây tức là tùy tâm và hướng tâm đó được có mặt, thời tất cả chúng sinh sẽ được an lạc, tất cả chúng sinh sẽ được may mắn vô cùng. Cái chết sẽ đến, chúng ta biết đón nhận cái chết và ra đi một cách nhẹ nhàng. Bởi vì chúng ta biết đối diện không sợ chết, mà đây chính là cái sự sắp tấn, cái tự làm cho mình nó có một cái sức đề kháng, nó mang tính tự động, chúng ta không phải chết, chúng ta không phải sợ. Quý vị biết giờ phút cuối cùng khi mà hộ niệm á, chúng ta nhớ cái chỗ này, giúp cho người chết là chúng ta giúp cho họ bình tĩnh, giúp cho họ không bị ai luyến, cho họ định tâm vào, có thể họ niệm Phật, có thể họ niệm hơi thở, có thể niệm Phật, chúng ta tu quán. Chứ đừng bây giờ đó, nhiều khi chúng ta nghĩ rằng ngay lúc đó chúng ta hộ niệm cho họ gần chết rồi, bắt đầu chúng ta tụng kinh cho họ, nhờ như vậy bắt đầu có như là nó sẽ gia trì. Mà theo ý chúng tôi nên có sự nhắc nhở họ về cái sự vô thường, đừng có bị bám biếu, và tập trung vào niệm hơi thở, niệm ra niệm vào, thở ra thở vào. Hoặc là chúng ta hướng tâm tới Phật, hướng tâm tới tới Đức Phật, hướng tâm niệm Phật, nghĩ đến Đức Phật, Đức Thế Tôn Bậc A La Hán chánh đẳng chánh giác, người mà đã giác ngộ lý tứ đế, người mà đã chứng ngộ, người đã diệt tận mọi phiền não. Thì chúng ta nói kề tai cho người thân của chúng ta nghe, như vậy là tốt hơn là chúng ta phải khóc lóc, chúng ta phải buồn phiền, chúng ta phải khổ đau. Kính thưa quý vị, chúng tôi có một người em, khi mà chúng tôi, khi mà nó gần chết đó, quý vị biết là chúng tôi bảo những người thân đó, đi ra chỗ khác hết. Chúng tôi có những người kêu về là thôi mở kinh, chúng tôi không cần mở kinh, kinh tụng, kinh văn đến để cho nó nghe, chúng tôi không cần. Chúng tôi đi tới kề bên tai của đứa em, chúng tôi mới nhắc nó, bây giờ chú em có nghe sư huynh nói không? Bây giờ chú em đừng có suy nghĩ gì, đừng có sợ sệt, đừng có lo lắng gì, đừng có tiếc nuối cái gì. Bây giờ bị chú em hít vô thở ra, đừng suy nghĩ gì cả, không suy nghĩ gì hết, cứ hít vô thở ra. Thì lúc bây giờ phút bất cận tử đó, vì chúng tôi theo dõi một cách rất là ổn định và chính xác. Chúng tôi hỏi chú em có nghe sư huynh nói không? Thì giờ lúc đó đó, nó không nói được mà nó chớp cái mắt, thì chúng tôi biết nó đang cảm nhận. Bây giờ đừng sợ, đừng lo gì hết, chú đừng có sợ cái gì hết, bởi vì ai cũng sẽ chết, ai cũng sẽ ra đi, chú em biết đón nhận cái chết của mình. Thì quý vị hít vào thở ra, mà thật sự lúc đó chúng tôi không có bị rung động, tâm của chúng tôi cũng giống như bây giờ mà hết sức là bình tĩnh với cái gì để hộ niệm chú em mình. Mà quả thật chú em cũng thật sự có phước. Khi giờ phút cuối cùng quý vị tập trung cuối cùng, bây giờ chúng đừng có suy nghĩ gì hết, bây giờ cứ niệm hơi thở, cứ thở ra, mình biết mình đang thở ra, hít vào, biết mình đang hít vào, đừng có suy nghĩ gì cả. Thì đâu chừng 10 phút sau nó rùng mình. Và kính thưa quý vị, thì lúc đó lần lần bắt đầu ra đi. Thì khi ra đi, chúng tôi rất là buồn. Khi biết nó ra đi, chúng tôi rất là buồn. Nhưng khi mà chúng tôi nhắc hộ niệm cho nó, chúng tôi biết chúng tôi đang hộ niệm, cho nên tâm của chúng tôi không để cái sự xúc động, cái sự buồn phiền, cái sự nối tiếp. Chúng tôi giữ cái tâm của chúng tôi, cố gắng cái hành xả nó cao độ như vậy. Và quả thật, đây chính là cái giá trị của hộ niệm. Mà chúng ta trước khi chết, cần phải có một cái tỉnh giác như thế này, kính thưa quý vị. Đừng có suy nghĩ đau, đau lắm á, cũng đừng có phải bị tác động, mà chúng ta cứ niệm tưởng nó, rồi nó cũng sẽ tới. Và chúng ta cứ thật sự có chánh niệm, có tỉnh giác, hít vào, biết mình hít vào, thở ra, biết mình thở ra, chính là chúng ta đã giữ được cái gì, đã giữ được thiện tâm trong giờ phút tận tử. Mà người biết được cái gì, cái chết của mình nó không quan trọng bằng chúng ta giữ được cái tâm thiện, cái tâm tốt khi chúng ta niệm tưởng cái chết. Mà giữ được cái thiện tâm đó, giữ được cái thiện tâm đó, giữ được cái thiện tâm hay giữ được một cái ý niệm đó, là đời sống bình nhật chúng ta phải cần suy và quán niệm tưởng về cái chết. Bằng cách tức là cái gì cũng có thể, chúng ta cũng có thể chết với bất cứ lý do gì, bất cứ hoàn cảnh gì. Như Kinh Văn đã dạy, có thể nói rằng con sáng, con rít, con bộ cạp, hoặc là ăn vào có thể bị trúng thực chết, hoặc là chúng ta đi chúng ta té xuống cũng có thể chết, hoặc là chúng ta ăn vật thực vào rồi nó không tiêu, nó bệnh hoạn làm cho chúng ta chết. Hay đời sống bình thường là chúng ta có thể có những tai nạn bất ngờ xảy ra cho chính ta. Và là một con người như thế thì chúng ta đừng có ân ân quán quán, đừng có liên luyến, đừng có thù thù, đừng có hận hận nữa, mà hãy bỏ tất cả đi, bỏ tất cả xuống, là chúng ta đã tự tạo cho mình cái tốt. Xả bỏ tất cả là để cho chúng ta đi nó nhẹ nhàng. Chúng ta đi đường xa, đừng có vác đồ nặng, đừng có phải vác nhiều cái đồ nặng, thì chính chúng ta sẽ được cái điều an lành. Và như thế thì kính thưa quý vị, chúng ta sẽ làm cho cái gì? Làm cho những thiện pháp nó được tăng trưởng. Bởi vì chính quả thật khi chúng ta niệm sự chết, tức là những thiện pháp nó sẽ nảy sinh, bởi chúng ta sẽ đang làm thiện hơn là chúng ta làm ác. Và đó cũng chính là cái giá trị gì? Cái giá trị trí tuệ vô cùng. Khi con người mà niệm tưởng sự chết thời, không bị nhìn nặng về cái ái luyến, nặng về cái sân hận, biết xả niệm, biết xả ly cái gì, cái ái luyến, biết xả ly cái hiềm hận, sống biết mình biết người, sống biết làm lợi cho mình, làm lợi cho người, sống biết tranh thủ nắm bắt được những cái lợi ích của mình đang có. Và kính thưa quý vị, như đã nói, cái chết không ai có thể tránh được, thì chúng ta hãy đối diện cái chết, hãy niệm tưởng cái chết, hãy hằng siêng quán niệm tưởng chết, để chúng ta chết nó đúng và chết nó đạt được nhiều cái điều thành tựu tốt đẹp nhất. Xin có đôi điều nói về cái niệm sự chết. Xin qua cái bài giảng hôm nay, chắc chắn rằng sẽ có nhiều điều cần sẽ được Chư Tôn Thiện Đức Tăng quý ngài thảo luận. Và nếu có điều chi sở thích, kính ngưỡng mong Chư Tôn Thiện Đức Tăng cùng Chư Phật tử quan hỷ và thông cảm cho, kính chấm dứt thời gian trước này trước khi trích lời sự kính dân Phật Đức Thành. Để nước trời được tích cho đại thiên vương các vị chư thiên hồ trì chánh pháp tập mong ngày sự kính hoan hỷ xin hồ trì đến Chư Tôn Đức Tăng. Hai quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp, mong chúng ta luôn luôn niệm tưởng sự chết và tất cả sẽ có cái chết tốt đẹp và như ý nguyện. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tha Ma Giá, Nam mô Sẵn Tha Giá.
Dạ, sa thú, con xin thay mặt đại chúng ở trong Zoom tri ân đến đại đức Thầy Quyền rất nhiều. Đại đức Thầy Quyền đã thuyết hoạch giảng thời pháp vừa rồi về cái sự niệm chết. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Tha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến đại đức Thầy Quyền, đại đức Pháp Tăng, đại đức Minh Thành cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trung tâm mà chúng con chưa biết. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, qua cái thời thuyết giảng của đại đức Tự Quyền, giờ đây thì chúng ta sẽ bước vào phần thảo luận. Câu thảo luận đầu tiên này, con xin được thành kính thỉnh đại đức Pháp Tăng, con thỉnh đại đức Quang Hỷ thảo luận dùm câu số 1. Con không biết đại đức Pháp Tăng có nghe được âm thanh của con hay không, mà nếu đại đức già xa thú, con thấy bàn tay của đại đức rồi, con rất là xa thú với đại đức. Ở trong câu thảo luận số 1 này á, có hỏi rằng sự tu tập niệm chết có phải làm cho thành người tiêu cực hay không, thì cũng rất là nhiều lần con cũng nói về cái chết, nhưng mà thật sự có nhiều người người ta nghĩ rằng tại sao mà mình quá tiêu cực. Vậy thì ở trong cái câu thảo luận này, xin thỉnh đại đức Quang Hỷ thảo luận dùm một người mà cứ tu tập về niệm chết, vậy có phải làm cho cái người đó từ từ sẽ trở thành một cái người tiêu cực hay không? Con xin kính thỉnh đại đức. Nam mô Bụt Tha Giá.
Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng chúng. Kính đảnh lễ đại đức Tuệ Quyền, đại đức Minh Hạnh, đại đức Pháp Tính của Chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Và cảm ơn cô Nhật Quỳnh, cô Thanh Thủy cho biết là nghe rõ. Hôm nay học cái bài học nói về sự chết. Thì cái câu hỏi được đặt ra ở đây đó là niệm sự chết có phải là trở thành cái người tiêu cực không? Thì xin thưa quý vị rằng thế thường là người ta ít có ai muốn bàn tới cái việc chết. Thì thường là người ta muốn nói những cái gì mà nó lạc quan, những cái gì mà nó khỏe phắn, những cái gì mà nó trường cổ trong cái hy vọng của mình là nó thường nghĩ đến cái dài, rồi nghĩ đến cái sự chết, là mặc dù là sự chết cái gì mình có nghĩ đến hay không nghĩ đến thì xin thưa với quý vị rằng là cũng không tránh khỏi. Bởi vì trong kinh Đức Phật này dạy rằng chỉ có sự chết là nơi cuối cùng, thì tất cả chúng sinh đều phải chịu sự chết đó và chịu phải quả phước quả tội tùy theo cái nghiệp của mình đã tạo. Thì cái điều đó là cái điều mà chắc thật, nhưng mà sự thật là trong thế thường là người ta ít muốn nói đến sự chết. Dù ngay cả cái người mà già, người già nếu gì thấy rằng là có những người già đó, họ nằm trên giường bệnh, nhưng mà nếu như mà họ biết đạo thì không nói gì, nếu họ không biết đạo thì cũng tránh tiếng, làm sao đừng bàn tới cái chuyện chết, và đừng có con cháu nhắc đến cái việc chết, đừng có người thân nào nhắc đến cái việc chết. Ngay cả trong những cái giờ phút mà chúng ta thấy là mong manh nhất của mạng sống đó, thì người ta cũng mong muốn được cái gì đó còn tồn tại, tức là còn sống. Cho nên là cái điều mà nói đến sự chết thì ít có ai muốn bàn, thế thường thì ít ai muốn bàn. Mà điều mà chúng ta thấy ở đây đó là Đức Phật này dạy cho chúng ta niệm về sự chết đó, đó là chúng ta đối diện với sự thật, đối diện với sự thật. Bởi vì một điều đó là ít có ai muốn nhìn nhận với sự thật, mà Đức Phật thì dạy cho chúng ta đối diện với sự thật đó, đối diện với sự thật để rồi chúng ta hãy nhìn nhận sự thật như là một sự hiển nhiên trong đời sống. Ở đây đó, nếu như một người mà niệm sự nói về sự chết, suy nghĩ đến sự chết mà họ không có một cái điểm tựa thì rõ ràng là tiêu cực, rõ ràng là tiêu cực. Có người thì nghĩ rằng sự chết nó gần đến với mình thì thôi kệ, buông bỏ hết tất cả, không cần phải làm gì hết. Ở đây trong một cái nghĩa là cả việc tốt lẫn việc xấu họ buông bỏ hết. Nhưng mà một người mà biết rằng sự chết nó kề cận với mình á, thì mình chuẩn bị cho mình một cái tư thế sẵn sàng, đặc biệt là mình tìm cho mình niệm thừa. Trong kinh luận thì các ngài ví dụ rằng cái mạng sống của chúng ta giống như sợi chỉ mà đeo, nó treo một cái vật nặng, và con chuột nó đang gặm nhấm cái sợi chỉ đó, không biết giờ nào mà cái sợi chỉ nó sẽ đứt ra. Cũng như là ở trong cái bài kinh này, trong cái đoạn kinh này thì chúng ta thấy rằng bất cứ một trường hợp nào cũng có thể xảy ra sự chết. Bất cứ một trường hợp nào, mình có thể trúng gió cũng có thể chết, rồi đi ra đường có thể bị xe tông chết, có khi rồi đi ra đường hay hoặc là ngồi trong nhà thình lình như vậy thì tự nhiên cái vật gì đó nó rớt xuống ngay cái đầu của mình, ngay cái người của mình, làm cho mình chết cũng có. Thì nhiều sự chết lắm, thậm chí rồi rắn cắn cũng chết, rồi con này con kia cắn cũng chết. Nói chung là nhiều cái nguyên nhân mà dẫn đến chết cho mạng người sống của mình thật là thực sự là ngắn ngủi. Có một lần nọ, Đức Vua Vasenadi sau khi tổ mẫu của Đức Vua Vasenadi qua đời đó, thì Đức Vua Vasenadi Ba Tư Nạc rất là buồn khổ khóc than, rồi lần họ tìm đến Đức Phật, đảnh lễ Đức Phật. Đức Phật thấy Đức Vua Ba Tư Nạc rất là buồn khổ, thì Đức Phật hỏi nguyên nhân sao mà Đại Hạ buồn khổ vậy. Thì Đức Vua Ba Tư Nạc mới trả lời rằng là bạch Đức Thế Tôn, tổ mẫu của con vừa qua đời, cho nên con rất là buồn khổ. Thì Đức Phật ngài dạy rằng mọi chúng sinh sẽ chết, mạng sống chết kết thúc, tùy nghiệp chúng sẽ đi, thọ lãnh quả ác nghiệp, thiện nghiệp thọ thiện nghiệp, thọ lãnh quả ác nghiệp, thiện nghiệp, tùy nghiệp họ sẽ đi. Do vậy hãy làm lành, tích lũy cho đời sau, công đức cho đời sau. Thì cái điều mà Đức Phật ngài muốn nhắn nhủ rằng là ai ai cũng phải đi đến sự chết thôi. Mình niệm sự chết đó, thì đó là cái sự thật. Như Đức Phật ngài dạy chúng ta phải đối mặt trước với cái sự hiển nhiên đó. Khi mà có thân này thì phải có chết. Mà mình nghĩ đến niệm đến sự chết không phải là một cái điều tiêu cực, Khi mà mình niệm đến sự, mình nghĩ đến sự chết mà mình không có một cái lối thoát nào, không có một cái điểm tựa nào, thì thật sự ra là nó là đi vào cái ngõ cụt. Còn này á, là mình niệm đến sự chết là mình phải đối diện với sự thật đó, để rồi mình không có sợ hãi, hay là mình tìm cái chỗ điểm tựa cho chính mình, tìm điểm tựa cho mình chính mình. Ở đây thì tìm điểm tựa cho chính mình tức là cái phước báo, cái thiện sự mà trong hàng ngày chúng ta thường làm. Cho nên là không có một cái giờ phút cuối cùng, nó không có một cái gì mà mình có cái điểm tựa bằng chính cái thiện sự mà mình làm hết á. Có thể là chúng ta niệm sự chết cũng là một cái đề mục mà để cho chúng ta thường ghi nhớ rằng cái mạng sống của mình nó mong manh ngắn ngủ như vậy, ngày và đêm qua mau, cho nên là những việc gì chúng ta cần làm thì nên làm, chúng ta nên tích cực để làm và luôn luôn tạo cái thiện nghiệp. Niệm sự chết để là chuẩn bị cho mình một cái thiện nghiệp mà mình thường làm. Thì khi mà mình chuẩn bị cho mình một cái thiện nghiệp như mình tu tập trong đời sống hàng ngày, cả đời sống tu tập thiền chánh niệm, hoặc là mình thường niệm đến sự chết, hoặc là mình thường xuyên bố thí cúng dường, hoặc là thường xuyên mình giữ giới những cái việc mà mình làm, nói chung là các công đức thiện sự mình thường làm, thì khi mà mình gần chết á, thì mình lại nhớ những điều đó, hay là mình cũng mình nghĩ lại là do mình đã có làm điều đó, làm thiện sự, cho nên là mình có một cái điểm tựa là mình nhớ lại những cái điều đó để mình quan hỷ. Quan hỷ là phước báo thiện sự mình đã có làm. Và là niệm sự chết là mình để chuẩn bị cho mình một cái điều mà khi mà đối diện trước sự chết mình không sợ hãi, không sợ hãi. Chứ không thôi, nếu không khéo á, là chúng ta sợ hãi. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng một trong những cái điều mà niệm sự chết mà Đức Phật dạy ở đây á, đó là Đức Phật dạy cho chúng ta đối diện trước sự thật của nó, và chúng ta luôn niệm sự chết như vậy đó, là để rồi chúng ta thấy rằng mạng sống của chúng ta nó ngắn ngủi, mong manh, nó mong manh, và không biết là lúc nào chúng ta đi. Bởi vì mình biết rằng Đức Phật cũng có dạy rằng mạng sống của chúng ta thì bất định, nhưng mà sự chết là nhất định. Cho nên rằng mình niệm sự chết để rồi mình chuẩn bị cho mình những cái thiện sự, công đức, cái phước báo, cái điểm tựa, hoặc là đối diện trước sự chết mình không có run sợ, không có sợ hãi, không có khiếp đoạn. Thường là chúng ta thấy rằng là cái đề mục mà Đức Phật ngày dạy niệm sự chết đó, đó là một trong những đề mục mà thường chúng ta quán niệm về những điều đó, để rồi chúng ta không có tránh đi những cái sự dễ vui trong đời sống hàng ngày. Khi chúng ta đã hiểu rằng không có cái điểm tựa nào chính bằng chính mình, chính mình tìm cái điểm tựa cho chính mình, mà điểm tựa đó là gì? Là công đức phước báo, là cái sự tu tập thiện sự của chính mình. Thầy tổ, cha mẹ, Phật dạy lại cho chúng ta những cái con đường đó, và chỉ có những cái điểm tựa đó là chúng ta đem, chúng ta nương tựa thôi, chứ không ai nương tựa. Còn nếu mà mình không có niệm đến sự chết á, thì rõ ràng cuộc sống chúng ta, đời sống chúng ta thật sự là rất là dễ vui. Chúng ta cứ nghĩ là dài, sống được đời sống rất là dài, và thường thường là chúng ta bỏ luống qua cái thời gian quan phí. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy rằng trẻ không sớm biết tu hành, không lo tài sản để dành mai sau, cò già ủ rũ bên ao, cá tôm chẳng có sanh sao chết dần. Thì cái điều mà Đức Phật này dạy ở đó là Đức Phật này dạy là dù là chúng ta còn là trẻ thì chúng ta cũng biết tu tập, biết thiện sự để chúng ta làm. Thì làm như vậy thì chính cái điều đó, người niệm sự chết chính là một cái điểm mà để cho chúng ta luôn luôn suy quán. Không phải là niệm sự chết là một cái sự tiêu cực. Nếu như chúng ta suy nghĩ đến sự chết mà chúng ta không có một điểm tựa, không có đối diện trước sự chết mà chúng ta run sợ, thì rõ ràng là cái sự tiêu cực. Nhưng mà nếu như chúng ta niệm một sự chết để rồi chúng ta chuẩn bị cho chúng ta các cái công đức thiện sự chúng ta làm, hoặc là đối diện trước sự chết chúng ta không có run sợ khiếp đảm, thì như vậy hy vọng là chúng ta sẽ được an lạc ở trong kế tiếp, mặc dù là chúng ta chưa có có được giải thoát. Thì hy vọng là trong tương lai những cái kế tiếp trước, cái tiếp đó, cái kế tiếp đó nó sẽ là một cái duyên lành để cho chúng ta có thể tu tập tiếp tục, để chúng ta khi nào đạt được cái giải thoát thôi. Thì đây là vài cái ý chúng tôi xin được chia sẻ qua cái câu hỏi thứ nhất mà đại chúng Phật tính vừa nêu. Và bây giờ con thấy từ đầu thì siêu vừa quan lâm con kính đảnh lễ từ đầu mới vừa rồi rồi. À, bây giờ thì kính thỉnh đại đức Phật tính trở lại. Nam mô Bổn Thầy.
Sa thú, con xin kính tri ân đến đại đức Phật Tăng đã thảo luận câu số 1 vừa rồi. Kính thưa quý vị, và con xin thành kính đảnh lễ sư phụ từ siêu mới vừa quan lâm vào trung. Kính thưa quý vị, giờ đây thì chúng ta tiếp tục phần thảo luận với thượng tọa từ siêu. Con kính đảnh lễ và kính bạch sư phụ, không biết sư phụ nghe rõ được âm thanh của con hay không. Nếu sư phụ nghe rõ được âm thanh, con xin thỉnh sư phụ hoan hỷ cho con biết được một tín hiệu. Ở đây thì con muốn nêu câu thảo luận số 2 để thỉnh sư phụ hoan hỷ thảo luận giùm. Câu thảo luận số 2 này hỏi về đề mục niệm chết. Đề mục niệm chết đưa đến quả chứng gì? Và cái thường thường mình thấy có nhiều người ta nghĩ rằng chết là hết. Vậy thì trong cái trường hợp này tu tập đề mục niệm chết đó, thì sẽ đưa đến cái lợi ích gì hoặc là quả chứng gì? Con xin thỉnh sư phụ quan hệ thảo luận giùm. Nam mô Bổn Thầy.
Nam mô Bụt Thầy. Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói? Cảm ơn quý vị. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý Phật tử, cái đề mục niệm chết theo trong bộ Quý Xuất Mắt Giá có giải thích không có đưa đến chứng thiền được, mà cũng không nằm ở trong cái đề mục để chứng đắc đạo quả được, chỉ đưa đến trạng thái cận định mà thôi. Là bởi vì khi niệm chết tại sao không đưa đến thiền? Là bởi vì khi đó tâm của vị hành giả đang bận rộn suy tư nhiều khía cạnh. Vì do bận rộn suy tư nhiều khía cạnh cho nên tâm không có tập trung được. Không phải giống như là niệm một cái đề mục Kasina, cứ chú tâm ở trên cái màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, hoặc hư không ánh sáng, hoặc là đất, nước, lửa, gió. Vì vậy cho nên nếu mà đối với thiền chính thì đề mục niệm chết thì không có đưa đến trạng thái đắc thiền, bởi vì đó là một trong 10 đề mục gọi là không đắc thiền. Và nếu mà nói trên phương diện đạo quả thì niệm chết thì cũng không có đắc đạo quả. Thế nhưng ở đây Đức Phật này dạy rằng là nếu mà tu tập niệm chết làm cho thường thục, làm cho viên mãn, thời sẽ đạt đến lợi lớn, kết quả lớn. Là ở đây thứ nhất đạt đến kết quả lớn, lợi ích lớn, là trường hợp người mà niệm sự chết tâm của họ hướng đến cái sự nhàm chán, cái kiếp sống, và vì sợ hãi cái sự tái sanh, do đó cho nên họ tinh tấn nỗ lực để làm các thiện pháp khác. đắc đạo quả là do nhờ làm các thiện pháp khác, chứ không phải là do trực tiếp bị buộc tiền sự chết. Thí dụ như một vị tỳ kheo suy nghĩ rằng cái chết đến với ta rất là dễ, một ngọn gió độc có thể làm ta chết được, nhưng vật thực độc có thể làm ta chết được. Ta có thể té ngã mà chết, hay là loài bò sát có thể cắn chích làm cho ta chết, hay là loài người có thể hãm hại ta chết, vân vân. Nếu mà trong đêm nay hoặc là trong ngày nay mà ta mệnh chung với cái tâm còn ô nhiễm bởi tham sân si, như vậy nó sẽ trở ngại cho cái việc tái sanh. Vậy ta hãy thanh lọc tham sân si thì lúc đó đó, lúc đó cái vị hành giả mới bắt đầu chú niệm vào danh và sắc, và thấy được cái sự vô thường khổ vô ngã để đoạn trừ tham sân si. Lúc đó thưa quý vị mới tiến hành đến đạo quả. Cho nên ở đây đó, chúng ta phải hiểu rằng cái đề một niệm chết nó chỉ đưa đến trạng thái cận định upachara samadhi thôi. Nhưng mà chính cái trạng thái cận định này, cái trạng thái tâm này, nó mới làm cái nền tảng để mà tiến tu đến các đề mục chính thức khác. Cũng chẳng hạn như bây giờ khi mà chúng ta muốn bước vào một cái biệt thự hay bước vào một căn nhà, thì tất nhiên khi mà đi vào căn nhà là chúng ta phải mở cánh cửa cái của ngôi nhà chúng ta mới bước vào trong được. Tuy nhiên nếu mà cái ngôi nhà đó họ có cái vòng rào ở bên ngoài, thì chúng ta phải mở được cái cửa rào, cửa cổng, chúng ta bước vào trong sân, rồi từ sân đó chúng ta mới mở cửa nhà được. Thì do vậy cho nên ở đây chúng ta cũng phải hiểu, khi mà chúng ta niệm về sự chết, mặc dù nó không có trực tiếp để đưa đến quả chứng gì, nhưng mà nhờ cái phương pháp niệm chết này, tâm của vị hành giả mới có cái sự tinh tấn nỗ lực ở trong đề mục thiền định, thiền hiệp thế hoặc là thiền siêu thế, thiền chỉ hoặc là thiền quán, cho nên mới chứng được thiền định hay là đạo quả. Về ý nghĩa đó quý vị cần phải hiểu rõ. Và khi mà ở đây chúng tôi trình bày như thế, cũng mong rằng các vị sẽ bình tâm để hiểu, để nhớ. Chứ nếu không đó, thì mai kia mốt nọ quý vị đi đến nói người khác rằng là chúng tôi nói niệm đi một sự chết, không đắc thiền, không đắc đạo quả gì hết, nó trở thành vô ích, thì như vậy nó không nên. Cái điều đó là không nên thưa quý vị. Cho nên quý vị cần phải hiểu rõ, chúng tôi xin nói lại. Chúng tôi xin nói lại là chúng ta nên hiểu rằng đề một niệm chết, bởi vì trong lúc suy tưởng tâm của vị hành giả phải bận lòng để suy tưởng nhiều khía cạnh như chúng ta đọc trong bài kinh hôm nay. Chính vì vậy cho nên tâm sẽ không thể an định được một đề mục, và niệm chết không nằm ở trong đề tài của tứ niệm xứ, do đó cũng không đắc được đạo quả. Tuy nhiên cái đề một niệm chết đó, nó sẽ là cái cánh cửa, cửa cổng để giúp cho chúng ta đi vào sân của một cái ngôi nhà, rồi chúng ta mới mở cửa cái ngôi nhà đó, tức là thiền định hay đạo quả được, để chúng ta đi vào trong nhà. Đó là ý nghĩa mà chúng tôi xin được trả lời cái câu thảo luận số 2 mà Đại Đức Pháp Tính vừa nêu. Nam Mô Bụt Thầy.
Dạ, sa tú sa tú, con kính tri ân đến sư phụ. Dạ, sáng nay sư phụ có chút máy và sư phụ cũng khỏe nữa, thành ra sư phụ hoan hỷ cho con được hỏi thêm một câu nữa.
Câu thảo luận số 3. Dạ, xin sư phụ hoàn hỷ với chúng con và đại chúng ở trong room. Câu thảo luận số 3 này chắc muốn hỏi rằng ngoài cái đề mục niệm chết ra còn có cái pháp môn nào để sắc tấn tâm không? Dạ, cái này cũng thật sự có nhiều người thì con thấy rằng người ta cũng sợ cái đề mục niệm chết lắm. Cũng như có cũng như sẵn ở đây thì trước khi thỉnh sư phụ thảo luận con cũng nói một cái vấn đề, một cái câu chuyện mà lúc trước con đã từng gặp rồi. Có một lần đó con giảng cho cái người đó, người ta nghe về đề mục 32 thể trược để nói lên cái những cái vật mà nó ở trong thân này. Thì lúc đó nó thì có một cái cô ngồi ở trong cái nhóm đó, thì cổ phát tài, cô nói là con đừng có nói nữa, nói ra cô nghe biết cô sợ quá. Cũng nghe nói cái gì đâu mà mình nói mật đàm ruột rồi gan rồi phèo phổi nước miếng vân vân, mình nói toàn cái gì cũng nghe cũng rất là ớn. Thì khi mà được biết gia đình cũng nói thì cô gái đó đang là hoa khôi của thành phố Sài Gòn, thành ra thì con mới biết rằng là một cái người ta rất là đẹp, mà mình người ta đang yêu quý cái thân và dưỡng lắm rất là nhiều, mà lúc đó mình lại là nói về toàn là những cái thể trượt trong thân không à. Thành ra lúc đó cô đó cũng nghe cũng rất là sợ, cũng rất là sợ kinh hồn. Do đó thì con thấy đối với đề mục niệm chết thì thường thường cũng vậy, có một số người người ta cũng rất là sợ. Vậy thì ở trong câu thảo luận số 3 này, con thỉnh sư phụ Quang Hỷ kể thêm có những cái pháp môn nào khác pháp môn niệm chết để mà sắc tấn tâm hay không. Con xin thỉnh sư phụ Nam Mô Bổn Sư Thích.
Nam Mô Bổn Sư Thích. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, chúng ta có rất nhiều cái pháp môn để tấn tâm. Không phải chỉ có mỗi một pháp môn là niệm chết. Sở dĩ vào ngày trong cái bài kinh này mà Đức Phật ngài dạy các vị tỳ kheo như vậy là bởi vì tâm của các vị tỳ kheo này đang, các vị tỳ kheo mà ngồi trong hội chúng đó đang suy tưởng về, đang niệm tưởng về cái sự chết, đã thuần thục quen đi. Nếu mà hôm nay chúng ta học về cách niệm chết ở cái bài kinh số 2, thì nếu mà bài kinh số 1 thì cái bài kinh đó quý vị sẽ được nghe là Đức Phật hỏi các vị tỳ kheo có niệm sự chết không, thì các vị tỳ kheo đáp rằng bạch Đức Thế Tôn, có, chúng con đang niệm sự chết. Đức Phật hỏi từng vị tỳ kheo, này tỳ kheo, ngươi niệm sự chết như thế nào? Rồi từng vị tỳ kheo đã trả lời với Đức Phật và để trình bày cái cách niệm sự chết của mình. Rồi sau khi nghe xong như vậy, Đức Thế Tôn ngài mới dạy cho một cách niệm sự chết, cách niệm sự chết mà có trí tuệ suy quán trong đó. Do vậy ở đây chúng ta phải hiểu cái bài kinh này không phải là Đức Phật ngài dạy chỉ có mỗi một pháp môn để mà sắc tấn tâm, mà ở trong trường hợp này chỉ vì thích hợp với cái khuynh hướng tu tập của một số tỳ kheo ngay trong cái hội chúng đó. Còn bây giờ khi mà chúng ta đặt vấn đề là ngoài đề mục niệm chết thì còn có pháp môn nào tấn tâm không? Ở đây thưa quý vị, nó có rất nhiều. Thí dụ như trong 4 cái, trong 8 cái pháp mà được gọi là Aratha Vathuni Avataram Pháp Vathuni, tức là cái pháp gọi là Bát Loan Cần, tức là tám cái điều mà suy xét để khiến cho có cái sự tinh tấn đó. Thì một người, một vị hành giả tu tập muốn có sự tinh tấn thì phải suy xét về cái khổ sanh, khổ già, khổ bệnh, khổ chết, cái khổ như cõi địa ngục, khổ của cõi ngạ quỷ, khổ của cõi bàn sanh, khổ của cõi Atula. Tức là sau khi suy xét như vậy thì sẽ có cái sự tinh tấn nỗ lực. Như là một vị tỳ kheo đi khất thực nhiều ngày, 2-3 ngày mà không có vật thực ăn, bụng thì đói, như vị tỳ kheo đó không có nản lòng, vị tỳ kheo tự giải tâm rằng: ngươi đã xuất gia trong giáo pháp của Đức Thế Tôn thì nên an trú niệm ở trong pháp. Có xá gì là cái sự đói, bởi vì sự đói ở trong cái cảnh ngạ quỷ, nếu người dễ vui thì sanh vào ngạ quỷ, cái sự đói đó còn tệ hại hơn cái đói này gấp 100.000 lần. Vì tỳ kheo tự tấn tâm như thế, cho nên vị đó đã vững tâm và thực hành binh sát chứng A La Hán quả. Hay là một vị tỳ kheo đang ngồi thiền ở dưới một gốc cây, sáng sớm thì trời mát, nhưng mà cho đến trưa một chút đó thì mặt trời di chuyển và nó kịch qua một bên, khiến cho ánh nắng rọi xuống ngay vị tỳ kheo đó. Lúc bây giờ vị tỳ kheo này đang chăm chú để niệm đề mục và đạt đến trạng thái khá tốt rồi. Nhưng mà bây giờ nếu mà vì cái sự nóng đó mà phải di dời đi vào bên trong thì sợ e rằng cái đề mục đó nó sẽ bị mất hướng. Cho nên vị tỳ kheo này ngồi tại đó và suy xét nhanh chóng rằng: lửa ở dưới cõi địa ngục nó còn nóng hơn gấp 100.000 lần cái nóng này. Sau khi suy xét như vậy, vị tỳ kheo đó đã kiên tâm bền chí ngồi và niệm tưởng cái điều mục, không có xá gì cái sự nóng của nắng mặt trời. Nhờ vậy mà vị này đắc được A La Hán. Còn nhiều cái câu chuyện khác và nhiều cái pháp môn khác mà chúng ta phải biết rằng, khi mà chúng ta muốn sắc tính nội tâm á, thì chúng ta cái pháp nào mà chúng ta thuần thục nhất, cái pháp nào mà chúng ta dễ cảm nhận nhất và dễ làm cho chúng ta bị động tâm nhiều nhất, thì chúng ta nên suy tưởng pháp đó, chứ không nhất thiết phải là một điều một ngày. Có người thì họ không có quen niệm điều một thân bất tịnh, họ không có quen niệm điều một chết, thì người đó họ có thể suy xét về các cái điều một khác, như họ quán tưởng về vô thường, Upanishadiloko Atavo, đời là vô thường đi đến chỗ hủy diệt. Họ quán về vô ngã, Atano Loko Anicetaro, đời là vô hồ vô chủ, vân vân. Họ lấy cái đề mục đó họ suy quán thì họ vẫn có thể được thành tựu cái sự tinh tấn, bởi vì chúng ta lựa chọn cái pháp môn nào tu tập mà chúng ta dễ, chúng ta đã thuần thục và chúng ta dễ cảm nhận hơn, thì như vậy nó hay. Cũng ví dụ như là có người thì họ nghe nhạc, họ nghe nhạc sến thì cái tâm của họ bị dính mắc nhiều hơn, họ thích thú hơn, chứ họ không có thích nghe nhạc trẻ, nhạc Việt, nhạc rock, nhạc rap của bây giờ. Còn cái lớp trẻ bây giờ họ nghe nhạc sến họ buồn ngủ, nhưng mà nghe cái nhạc giật giật gân đó, nhạc rap hay là nhạc gì đó, thì tự nhiên họ thấy họ thích chí hơn, tâm của họ hưng phấn hơn. Cho nên mỗi người nghe nhạc khác. Còn thí dụ những người lớn tuổi họ nghe nhạc, họ thích nghe giọng cổ. Lên và xuống xề nó mùi mẫn. Do đó cho nên mỗi người có cái sự cảm nhận khác nhau về cái nghệ thuật âm nhạc. Cũng như thế nào thì trong cái việc mà chúng ta tu tập như thế, có người thì họ quán thấy cái sự vô thường mà họ dễ bị động tâm và dễ nhàm chán. Còn có người họ quá về cái sự khổ mà họ đã từng vấp phải, họ mới dễ động tâm, mới dễ sắc tấn tâm được. Còn có người họ quán về cái thân bất tịnh, họ mới có thể nhàm chán cái tâm này và cái thân này và họ tinh tấn và tu tập. Hay có người niệm thì chết. Thì như vậy đó, chúng ta có rất nhiều đề mục để mà chúng ta tu tập, để mà chúng ta tấn tâm, chứ không phải chỉ có mỗi một đề mục. Thành thử ra bây giờ khi mà chúng ta học về giáo pháp, học về giáo lý để mà chúng ta tu tập, tự chúng ta phải trắc nghiệm xem con mình thích hợp với cái đề tài nào, rồi chúng ta sẽ học đề tài đó cho thường thục. Bây giờ không phải giống như ngày xưa thời Đức Phật, chỉ có Đức Phật là ngày biết được cái khuynh hướng của chúng sanh. 500 vị tỳ kheo đến trước, đến viếng thăm những ngày trước, Đức Thế Tôn ngày xác thấy rằng 500 vị tỳ kheo này đã từng quán cái pháp vô thường trong quá khứ. Cho nên Đức Phật ngài đã thuyết rằng Sape Sankhara Anicca Tijada Panya Yavasati Akhanevanati Dukhe Esamaku Sutiya. Khi nào với trí tuệ thấy rõ các pháp hữu vi là vô thường, sẽ nhàm chán trong khổ, đó là con đường thanh tịnh. 500 vị tỳ kheo nghe xong chứng A La Hán. Rồi những ngày sau cái có 500 vị tỳ kheo khác đi đến viếng thăm Đức Phật từ phương xa về, mà Đức Phật ngài xác thấy 500 vị này đã thuần thục ở trong cái sự quán niệm về khổ. Cho nên ngài thuyết là Sape Sankhara Dukkha Tijada Panya Yavasati v.v. Khi nào với trí tuệ quán thấy các hành lập khổ, sẽ nhàm chán trong cái sự đau khổ, và đó là con đường đến thanh tịnh. 500 vị này cũng chính A-la-hán. Đến khi mà có những vị khách tăng khác đi đến, và Đức Phật ngài xác thấy 500 vị tỳ kheo mới trong thời Đức Phật Kassapa, họ đã từng tu niệm, tu tập quán niệm về cái pháp vô ngã. Cho nên Đức Phật ngài liền lặp lại cái bài kệ Sape Thamma Anatta Ti và Da Panya và Phát Sati v.v. Khi nào với trí tuệ thấy rõ các pháp là vô ngã, sẽ nhàm chán trong khổ, đó là con đường thanh tịnh. Thì những vị này nghe xong tiếng A-la-hán, bởi nó phù hợp với trình độ hiểu của vị đó. Cho nên ở đây đó, chúng ta chớ có nói rằng cái pháp môn này chỉ là duy nhất, là độc nhất. Những pháp môn này thực hành nó sẽ có cái tác dụng lớn lao vân vân. Tùy người, có người thích hợp, có người không thích hợp. Cũng ví như là cái cơ địa của mỗi người mỗi khác, cũng đồng thời là thuốc cảm. Nhưng mà có người thì nó hợp với Advil, có người thì hợp với Paracetamol hay là Aximon hoặc là Panamax vân vân. Mỗi người nó hợp với một cái loại thuốc khác nhau. Không thể nào chúng ta dùng xong rồi chúng ta thấy có hiệu quả, chúng ta chỉ cho người khác, cũng phải dùng như vậy. Chúng ta tùy. Cho nên ở đây đó, trong câu hỏi mà câu thảo luận số 3 đó, là ngoài cái địa vực niệm chết còn có pháp môn nào tấn tâm không, thì chúng tôi nói rằng còn có rất nhiều cái pháp môn để mà chúng ta tu tập sắc tấn nội tâm. Nhưng mỗi một pháp môn như vậy nó thích hợp cho từng đối tượng, từng cái khuynh hướng của mỗi chúng sanh. Do vậy cho nên đối với chúng ta tu tập thì chúng ta phải chọn cái pháp môn nào thích hợp để mà chúng ta suy tưởng hàng ngày. Như vậy tâm của chúng ta có cái sự tinh tấn nỗ lực trong cái việc tu tập. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của thượng của đại đức Pháp Tính là như vậy. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, sa thú, con xin thành kính tri ân sư phụ rất là nhiều. Sư phụ đã giảng rất là tường tận
rất là rõ. Vì vậy con xin xa số đến sư phụ một lần nữa. Kính thưa quý vị, giờ đây thì chúng ta còn cũng vừa đủ thời gian cho một câu hỏi nữa. Vì vậy chúng ta sẽ bước qua một câu thảo luận nữa với Đại Đức Pháp Tăng. Còn kính bạch Đại Đức Pháp Tăng, ở trong cái bài học ngày hôm nay đó thì nói về sự chết, nhưng mà con thấy cái cuối cùng là cũng là cái sự chết thôi. Nhưng mà tại sao ở đây có những cái trường hợp mà nói về chết đúng thờ và chết phi thờ? Vậy thì con thỉnh Đại Đức Quan Hỷ thảo luận dùm mà như thế nào chết đúng thờ và như thế nào là chết phi thờ. Và con xin thành kính thỉnh Đại Đức Pháp Tăng Nam Mô Bụt Thầy Giáo.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Còn cái lễ từ tòa thị chiên để Đức Tự Quyền, để Đức Minh Hạnh, để Đức Pháp Tính cùng chư Tôn Đức kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều cho biết và nghe rõ. Thì như chúng ta biết đó, thì chết thì ai cũng có chết hết, ai cũng phải chết. Chết cũng có nhiều cái cách để đưa đến sự chết, tức là nhiều cái nguyên nhân dẫn đến chết. Có thể là bệnh hoạn, ốm đau chết, tai nạn chết, rồi nhiều cái hình thức lắm. Nói chung là nhiều cái hình thức để dẫn đến sự chết. Thì mình biết đó là mình chỉ chứng kiến được cái thế nào là chết, mình chỉ chứng kiến người ta chết thôi, chứ cũng không có thể nói rằng là như thế nào, không thể biết chắc được là chết 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 phi thời hay là chết đúng thời. Một điều đó là ở trong kinh đó chúng ta được biết đó, tức là nói đến cái người mà chết là do hết tuổi thọ, có người chết là do nghiệp cắt đứt mạng sống, là người chết vừa hết tuổi thọ vừa bị nghiệp cắt đứt mạng sống, vân vân. Thì mình biết như vậy. Thì bây giờ thì thay vì cái tuổi thọ của mình á, mình biết rằng là mình có tạo cái phước để rồi đời sống có sống thọ, đời sống được sống thọ. Ví dụ như mình có cúng dường vật thực y phục đi, hoặc là mình làm cái thiện sự gì đó để mình nguyện đời sống mình được sống trường thọ, hay hoặc là mình thường là cung kính đến các vị, các bậc đáng tôn kính, tức là các vị trưởng lão, những người có giới đức, hay là tam bảo, là cái hoặc là cha mẹ, hay là những người kính đáng kính đó. Thì khi mà mình kính ấy, nhưng đó là cái nhân để mà mình dẫn đến sự, tức là dẫn đến cái sự trường thọ. Hoặc nếu như chúng ta nói là đó là cái mạng sống của chúng ta, cái tuổi thọ chúng ta sống được thọ là nhờ chúng ta gieo được cái nhân lành, cái duyên lành do chúng ta làm, những duyên lành đó mà chúng ta được sống được trường thọ. Nhưng mà bây giờ đó, ví dụ như thay vì cái tuổi thọ của mình á, là sống khoảng 60-70 tuổi, nhưng mà rồi á, thì do một cái gì đó, tức là có thể là do cái nghiệp gì đó, nó làm cho mạng sống mình á, nó đứt ngang đó đi. Thay vì mình sống được 60-70 tuổi, nhưng mà rồi cái tự nhiên á, là mình đi ra đường, hay là mình ở trong nhà, cái vật gì đó nó rớt xuống, có người leo cây té cây chết, có người tự nhiên xuống dưới ao á, tắm ướt mặt xuống rồi chết. Thì cũng có nhiều cái nguyên nhân như vậy. Rồi nó làm cho cái mạng sống của cái người đó chết một cách đột ngột, thay vì tuổi thọ của họ sẽ sống được 60-70 tuổi, nhưng mà vì cái nghiệp nó cắt đứt mạng sống của họ, thì như vậy được gọi là những người mà chết phi thời, chết nó không hợp thời. Thay vì cái thời của họ đó là được sống khoảng 60-70 tuổi, phước của họ sống 60 tuổi, nhưng do nghiệp nó cắt đứt mạng sống của họ, họ chết. Cuộc sống thì mình nhìn ở ngoài đời thì nghĩ ở trước mắt mình thì như là cái sự bất cẩn để xảy đến cho họ, nhưng mà mọi việc thì nó cũng phải có cái nguyên nhân của nó. Và ở trong cái mạng sống của mình thì có những trường hợp chết là do nghiệp cắt đứt mạng sống. Có trường hợp thì chúng ta thấy rằng là có người thì tuổi thọ của họ sống được trường thọ, được trường thọ nhờ họ có được cái phước báo là do họ đã có gieo được cái nhân lành để họ sống được trường thọ. Ở đây chúng ta nói đến cái yếu tố là thiện, cái nghiệp, cái phước báo, cái thiện nghiệp hay ác nghiệp, thiện nghiệp thôi, chứ không nói tới cái yếu tố mà tự mình tạo ra. Tức là mình vừa rồi mà chúng ta học cái bài mà gọi là làm cho cái tuổi thọ nó tăng trưởng đó, tăng trưởng đó, thì cái yếu tố mà do chúng ta tạo ra nó khác nữa. Thì nếu như mà mình sống được 6-70 tuổi thì mình có thể rằng nhờ cái phước đó mà mình sống được trường thọ. Nhưng mà có người thì thay vì sống đến 6-70 tuổi thì 6-70 tuổi đó thì do cái nghiệp nào đó làm cho họ họ không có chết một cách bệnh hoạn, là do cái cơ thể hay là cơ thể của họ suy nhược yếu dần, rồi lần lượt là nó theo cái sự giống như là cái sự nguyên lực tự nhiên của các pháp vũ vi, khi có thân thì bị già đau bệnh chết đó. Thì tự nhiên cái người già đó bị cái tai nạn, bị cái gì đó làm cho họ phải chết, tai nạn gì đó làm cho họ phải chết. Thì trong những trường hợp đó thì chúng ta thấy rằng có những người đó thì do là nghiệp vừa là hết tuổi thọ mà vừa là nghiệp đứt mạng sống luôn, tức là thay vì họ sẽ sống được 6 hoặc 70 tuổi thì đến 6-70 tuổi có một cái sự cố gì xảy ra làm cho họ chết. Thì có những cái trường hợp mà chúng ta biết rằng bị phi nhân phá cũng có thể chết nữa. Dạ, có nhiều người bị phi nhân họ phá rồi làm cho họ bị bệnh hoạn, rồi xanh xao vàng giọt, rồi tiêu tị, rồi riết họ khủng hoảng tinh thần này, họ cũng có thể chết nữa, điên loạn rồi chết. Thì cũng có những cái trường hợp đó, thì chúng ta thấy rằng cái nhiều cái nguyên nhân mà dẫn đến chết. Nhưng mà chết như thế nào mà cái tuổi thọ của mình thay vì mình sống được 6-70 tuổi mà mình chưa tới 6-70 tuổi, có một cái nghiệp gì đó cắt đứt mạng sống mình, hoặc là mình chết vì những cái sự cố mà ví dụ như là cái gì đi ra đường, hay là mình ở trong nhà, hay là đi đâu đó bị cái vật gì tự nhiên trên nó rơi xuống rồi chết, hoặc là leo cây té chết, rồi úp mặt xuống dưới nước mà chết. Rồi có nhiều người thì không lên xuống, không xuống để nhúc nước ở trong cái lu nước to đó, tẩm đầu xuống rồi chết. Thì cũng có nhiều cái nguyên nhân như vậy. Thì trong những cái trường hợp đó, theo chúng tôi nghĩ rằng là một trong những cái nguyên nhân gọi là chết phi thời. Còn thoát chết mà hợp thời là đúng với cái tuổi thọ của mình, tuổi thọ mình 6-70 tuổi thì tự động mình bệnh hoạn, mình chết, rồi chết mà do nghiệp cắt đứt mạng sống, tức là vừa hết tuổi thọ mà vừa cắt đứt nghiệp cắt đứt mạng sống. Tức là mình sẽ, nếu như mà mình sẽ được sống 6-70 tuổi do cái phước của mình, nhưng mà do cái nghiệp nào đó nó xảy đến làm cho cái mạng sống mình chấm dứt ngay từ ở 6-70 tuổi đó, thì gọi là cái người mà chết do nghiệp cắt đứt mạng, vừa hết tuổi thọ vừa nghiệp cắt đứt mạng sống. Thì trong những cái trường hợp mà gọi là chết nó không đúng thời đó, thì là chết nó thay vì cái tuổi của mình, tuổi thọ của mình được sống thọ, nhưng mà nó còn một cái sự cố gì xảy ra làm cho mình phải chết bất đắc kỳ tử, chết một cách đột ngột, chết một cách vô lý đó, nó một cách bất bình thường đó, vô lý đó. Thì trường hợp đó là cái trường hợp mà chết là gọi là phi thời. Thì ở đây là chúng tôi xin có vài cái ý theo sự hiểu biết của mình để chia sẻ đến với đại chúng là như vậy. Bây giờ thì thấy cũng thời gian cũng gần hết thời gian rồi, còn một bản tin nữa thì kính thỉnh đại đức Phật tỉnh trở lại. Nam mô Bổn Thầy Giác.
Dạ, sa thú, con kính tri ân đến đại đức Phật Tăng đã thảo luận câu vừa rồi, con rất là tri ân đến đại đức. Kính thưa quý vị, câu thảo luận vừa rồi của đại đức Phật Tăng cũng đã kết thúc chương trình thảo luận của Đùm Phật Pháp Bồ Tát Thanh Mát. Giờ đây thì chúng ta sẽ được nghe một bản tin Phật giáo trong ngày. Bản tin này số 3006 do Sích Như Quang dịch. Bản tin này nói về Thái Lan mừng kỷ niệm 600 năm ngày Đức Phật thành đạo. Xin kính mời là huynh Vô Bất Phi đọc bản tin cho đại chúng nghe. Nam mô Bụt Thầy.
Nam mô Bụt Đà. Nam mô Tham Ma. Nam mô Sơn Khai. Kính lễ sư tôn Đức Tăng Ni. Kính chào quý thiền hữu trí thức trong Zoom. Sau đây là phần bản tin. Cảm ơn Đại Biên Ngọc và Anh Thi Thạc. Bangkok, Thái Lan, ngày 10 tháng 3 năm 2012, thông thường, ngày lễ Vesak tôn vinh ba sự kiện, Đức Phật đản sanh, thành đạo và nhập Niết Bàn. Tuy nhiên, năm 2012, ngày lễ rơi vào ngày 4 tháng 6, là ngày vô cùng đặc biệt vì là ngày kỷ niệm lần thứ 2600 năm Đức Phật thành đạo. Vào dịp này, Hội đồng Tăng già tối cao và Văn phòng Phật giáo quốc gia của Thái Lan sẽ tổ chức mừng sự ra đời của Phật giáo trên toàn quốc với chủ đề Phật Thắng Bút Tháp Cha Dân Tí 2600 năm Đức Phật thành đạo. Từ Cha Dân Tí xuất xứ từ tiếng Sanskrit Cha Giá có nghĩa là chiến thắng. Sự chiến thắng này chỉ cho sự chiến thắng ma vương và phiền não của Thái tử Siddhartha đưa đến sự ra đời của Đức Phật và Phật giáo. Ngày nay, từ Bút Tháp Cha Dân Tí còn có nghĩa là sự chiến thắng của Phật giáo và các Phật tử. Ngày mừng chiến thắng của Đức Phật tại Thái Lan được chính thức cử hành vào ngày Magga Kucha hôm 7 tháng 3. Buổi lễ được tổ chức bởi chính quyền Thái gồm có nhiều sinh hoạt cho phép Phật tử lễ bái Đức Phật cũng như cúng dường phước báo đã tạo được đến Đức Vua Phumibol Adulyadej nhân dịp ngày sinh thứ 84 của Ngài. Các buổi lễ chính sẽ được tổ chức vào ba ngày lễ quan trọng nhất trong Phật giáo Magga Kucha Vesak và Asaha Kucha. Các hội thảo và các sinh hoạt truyền bá giáo pháp sẽ được tổ chức tại nhiều nơi như Phuthamonthon, trung tâm Green Circuit National Convention, Muang Phong Thani, Siam Paragon và các thư viện trên toàn quốc. Cờ Phật giáo gồm có màu xanh của lá bồ đề thiên với hình bánh xe pháp ở trung tâm lá cờ của quốc gia. Những lá cờ này sẽ được phân phát đến công chúng để phất lên hoặc để treo trong nhà. Đây cũng là một kỷ vật để nhắc nhở họ về tầm quan trọng của lễ hội này. Ngoài việc mừng 2600 năm Đức Phật thành đạo, mục đích của lễ hội Bút Tháp Cha Dân Tí là để nhắc nhở Phật tử làm các việc lành, không làm các điều ác và giữ tâm thanh tịnh. Đó là một trong những giáo điều căn bản của Phật giáo. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Nam Mô Bụt Đà Giá. Con cung thỉnh sư trở lại điều hành diễn đạt. Kính thỉnh sư.
Sa thú thay mặt đại chúng kính tri ân huynh Vua Bất Tuy đã đọc bản tin vừa rồi cho đại chúng nghe. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình buổi học của Rung Bậc Pháp Bồ Tát Thâm Mát. Ngày mai như giờ thường lệ đó là 8 giờ Việt Nam. Xin kính mời quý vị hãy quan tập vào Rung Bậc Pháp Bồ Tát Thâm Mát để được nghe bài giảng của Ni Sư Liễu Pháp. Giờ đây thì một lần nữa con xin được kính đảnh lễ đến Chư Tôn Đức Tăng, kính chúc quý ngài có một đêm an giấc và một ngày an lành. Kính chúc quý cô tu nữ và các vị thiện nam chính nữ được an lạc trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Đồng thời xin mời vị MC có trách nhiệm hãy lên tri ân Chư Tôn Đức Tăng và để bằng hồi hướng sau đó đóng gâm. Xin mời Sip Nhật Quỳnh, Nam Mô Bụt Thà Gia.
Xà thuộc, xà thuộc. Con Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng thành kính tri ân đại đức pháp chính là từ bi điều hành chương trình. Con xin thay mặt đại chúng trong gom, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thanh tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hằng thiện thần hộ pháp, Nguyện các Phật hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Ya.
Thank you. trong thiên thành.